Chương 146. Ngả bài mời trăng có chút nhăn nhó đạo. Cũng không phải không muốn, chính là nàng không những không có không muốn, ngược lại cũng rất muốn thử xem. Nói cho cùng từ lần kia đi qua, nàng một mực độc thân ở tại Di Hoa Cung. Cũng có chút nhớ, nhưng chính là ngượng ngùng mở miệng đáp ứng. Không phải không nguyện ý, đó chính là nguyện ý. Chu Trần đang muốn đối nó dở trò. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, dừng lại động tác trên tay. Mời trăng khẩn trương hai mắt nhắm lại. Nàng làm xong bị chinh phục chuẩn bị, kết quả chờ sẽ cũng không động tĩnh. Mở mắt ra thấy hắn sững sờ tại chỗ, giống như đang suy nghĩ cái gì. Phu quân, thế nào? Chu Trần không nói chuyện, từ trong ngực móc ra một khỏa đan dược. Đây là linh lực tôi thể đan, ngươi đem nó ăn vào luyện hóa sau, có thể mở rộng kinh mạch trong cơ thể ngươi, rồi rửa trong hạ thể tạp chất. Tuy nói đối với mời trăng cái cảnh giới này võ giả tới nói, linh lực tôi thể đan hiệu dụng không tính quá lớn, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ có chút hiệu quả. Mời trăng đánh giá đan dược trong tay, thiện tay ôm vào trong lòng. Ư nàng cũng không ở nói chuyện, hai mắt ẩn tình mà nhìn xem Chu Trần. Lông mi run rẩy ánh mắt lấp lóe, gương mặt muốn cự hoan lên. Chu Trần nuốt nước miếng một cái, làm sao nhìn không ra tiểu kiểu thê ý nghĩ. Ngoài miệng nói không nên lời, trong lòng cũng rất thành thật a. Ngươi không phải hiếu kỳ, ta vì cái gì tu luyện nhanh như vậy sao? Mời trăng bị hắn lời này khơi gợi lên hứng thú. Đúng vậy a, phu quân, ngươi không phải là không muốn nói cho thiếp thân sao? Cùng Chu Trần sớm chiều ở chung được mấy tháng, nàng rất xác định Chu Trần trước đó không có tu hành võ đạo. Đây cũng chính là nói, chưa từng là võ giả đột phá đến cảnh giới hiện nay. Chu Trần chỉ dùng hơn 2 tháng thời gian. Cứ việc trong giọng nói mang theo xóa không cam lòng, nhưng Chu Trần từ trong nghe được vị khuất hương vị. Vậy ta cho ngươi cái thứ tốt, cam đoan ngươi trong vòng 3 tháng có thể không thua lục địa thần tiên cảnh võ giả. Mời trăng hai mắt sáng lên, lại là cũng không như thế nào tin tưởng. Phu quân, ngươi vẫn là đường đùa ta. Dù cho là nàng tiên tư tung hành, nhưng lục địa thần tiên cảnh đối với nàng mà nói cũng quá mức xa xôi. Chu Trần cũng không giải thích, tay phải lần nữa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Mời trăng đang muốn phản kháng, đột nhiên cảm giác thể nội tràn vào từng trận cảm giác nóng rực. Sau đó chính là từng cỗ dòng nước ấm, cọ rửa xương của hắn lạc cùng kinh mạch. Thậm chí là huyết dịch đều phải sôi trào lên giống như. Chu Trần thấp giọng nhắc nhở, đem ta vừa rồi đưa cho ngươi đan dược ăn hết. Mời trăng không nói hai lời, đem linh lực tôi thể đàn cũng nuốt vào. Hầu kết trên dưới nhấp nô ở giữa, trắng non cái cổ trắng ngọc phá lệ mê người. Mời trăng nội lực trong cơ thể phảng phất chịu đến dẫn dắt, càng là không tự chủ được phi tốc dâng lên. Khốn nhiều thật lâu đại tông sư bình cảnh, cứ như vậy nước chảy thành sông đột phá. Kỳ thực dù là không có Chu Trần đan dược, nàng cũng có thể đột phá đến đại tông sư cảnh. Dù sao nhìn thấy Chu Trần sau, gút mắt trong lòng tiêu tan. Mời trăng có 100% tự tin có thể đột phá đến đại tông sư cảnh. Mà Chu Trần tại bóp mặt nàng lúc, đem tiên ma thánh thể cũng sáp nhập vào mời trăng thể nội. Thật vất vả cùng tiểu kiểu thê gặp lại phía dưới, hắn cũng không muốn 2-3 lần giải quyết chiến đấu. Cùng tinh mộng ảo thể cùng với thiên đạo linh thể khác biệt, tiên ma thánh thể là thật sự chiến đấu thánh thể. Cho dù mời trăng không phải tu tiên giả, thể chất đối với nhục thân tăng phúc cũng đạt tới cái trình độ kinh khủng. Mời trăng cảm thụ được quần quần không dứt nội lực, cả người đều có chút mờ mịt. Nàng như thế nào cũng nghĩ không thông, nhà mình phu quân từ chỗ nào tìm đến loại đan dược này? Không những có thể đem thể nội kinh mạch mở rộng, tự thân nhục thân cường độ cũng nên đón tăng gọn. Phu quân, không chỉ là Phong Nguyệt lâu tiểu lão bản sao? Phu quân, ngươi cái này đan dược là từ đâu tới? Những cái kia đều không trọng yếu, hay là trước làm chính sự a? Chu Trần cười xấu xa một tiếng, không còn áp chế tâm tình của mình. Mời trăng sắc mặt thoáng chốc đỏ lên, có chút xấu hổ muốn đem hắn đẩy ra. Phu quân, đây là tông chủ đại điện, không cần, không cần. Nhưng tay của nàng đẩy lên trên thân Chu Trần lúc, lại là mềm yếu bất lực. Căn bản không đẩy được Chu Trần một chút. Có việc thì dài, vô sự thì rất dài rất dài rất dài. Phía dưới tỉnh lược 1 triệu chữ. Hài lòng Chu Trần, thoải mái ngồi ở tông chủ trên bảo tọa. Nguyệt Nhi, ta yêu ngươi. Mời trăng liền nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn. Không có lương tâm, đều ăn no rồi, mới nói. Quả nhiên nam nhân đều một cái tính tình. Nàng rất muốn cho Chu Trần một cái tát, nhưng trông thấy gương mặt kia lại không đành lòng hạ thủ. Chu Trần cười hắc hắc. Lúc này mời trăng biểu lộ, liền cùng ngày xưa liên tình muốn đánh, lại không bỏ được bộ dáng giống nhau như lúc. Hai tỷ muội quả thực là trong một cái mô hình khác ra. Đánh mặt không xuống tay được, dứt khoát nhấc chân hướng về Chu Trần đạp một cước. Chu Trần cũng không trốn, tùy ý nàng phát cáu. Mời trăng còn không có đạp hai cước, đột phải cảm giác nóng lên. Phu quân, ngươi đừng, đừng người a. Mặc dù trước đó cùng Chu Trần ở chung, hắn không phải không có làm qua loại sự tình này, nhưng khôi phục ký ức sau, đây vẫn là lần thứ nhất. Mời trăng có loại cảm giác rất xấu hổ. Chu Trần cũng không dám quá mức đùa nàng, nha đầu này tâm lý năng lực chịu đựng quá yếu. Phương diện này vẫn là chậm rãi để cho nàng thích ứng tốt hơn. Nguyệt Nhi, giúp phu quân ấn ấn ma a. Mời trăng ánh mắt lấp lóe, tận lực né tránh ánh mắt của nàng. Nếu không chờ 2 ngày a, bây giờ ta có chút ngượng ngùng. Chu Trần lại là không biết mệt mỏi, vừa nắm chặt mắt cá chân hắn. Chính ngươi cân nhắc a, nhưng ta hơi mệt chút. Nếu là không có người giúp ta buông lòng xuống mà nói, ta nghĩ ta sẽ thay cái phương thức buông lòng. Mời trăng hận hận trừng hắn mắt. Chu Trần không cho là đúng xoay người nằm sấp, trong đầu suy nghĩ như thế nào đem trong nhà chuyện cùng Nguyệt Nhi nói. Bây giờ cười hì hì, một hồi mụ mại phê. Hậu cung nhất thời sảng khoái, chính thê lò hỏa táng. Sơ sót một cái, đoán chừng liền sẽ bay lên xe ngựa. Mời trăng chậm rãi đứng ở trên người hắn, hít sâu mấy ngụm, giữ vững bình tĩnh hỏi. Phu quân, đã ngươi trở về? Tinh Nhi, như thế nào không có trở về? Chu Trần hỏi dò. Nguyệt Nhi, ngươi nói có hay không một loại khả năng? Ngươi cùng Tinh Nhi ánh mắt đều rất tốt, chắc chắn là không thể một hơi đem trong nhà chuyện toàn bộ nói hết ra, chỉ có thể trước tiên bán đứng phía dưới liên tinh. tốt xấu là chị em ruột, tiếp nhận lực tóm lại muốn so ngoại nhân tốt một chút. Chu Trần vừa mới nói xong, cũng cảm giác thận tê dần, bị trọng trọng đạp một cước. Mời Trăng cố gắng áp chế cảm xúc. Ta hảo phu quân, ý của ngươi là ngươi rất tốt đi, cho nên Tinh Nhi cũng coi trọng ngươi. Chu Trần gượng cười hai tiếng, cũng không dám quay đầu nhìn lại nàng. Ân, chính là ý tứ kia. Ta cùng Tinh Nhi ở cùng một chỗ. Mời Trăng cả người như bị sét đánh. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, chính mình tiễn đưa muội muội đi qua bảo hộ phu quân. Kết quả là hai người bọn họ, vậy mà lại làm đến cùng một chỗ. Hai người các ngươi ai cầu dẫn ai? Ngữ khí của nàng không mặn không nhạt, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Nhưng càng như vậy, Chu Trần đấy lòng lại càng phát bất an. Hắn có 100% chắc chắn dỗ tốt Mời Trăng. Chỉ có điều đồng dạng là dỗ tốt, lẫn nhau khác biệt cũng rất lớn. Có thể 2-3 câu nói liền có thể giải quyết, có thể dỗ bên trên 10 ngày nửa tháng, Nguyệt Nhi còn không có nguôi giận. Chương 147. Từ từ sẽ đến a, nhưng Chu Trần vẫn là quả quyết mở miệng, đem sự tình kéo xuống. Là ta trước tiên thích Tinh Nhi, ngươi hắn muốn là muốn nói, ngươi không nên trách Tinh Nhi. Suy nghĩ một chút vẫn là đem nửa câu nói sau nén trở về. Lấy yêu Nguyệt tính cách, mình tại trước mặt nàng quan tâm liên tinh, đoán chừng lại phải nhiều mấy phần bất đồng. Đến nỗi hai người ai động trước tâm, chuyện này ngược lại không có trọng yếu như vậy. Nếu để cho yêu Nguyệt biết là liên tinh trước tiên bổ nhào chính mình, cần phải đánh chết Tinh Nhi không thể. Nhưng mà sự thật chứng minh, Chu Trần còn đánh giá thấp yêu Nguyệt. Chờ hắn sau khi nói xong, yêu Nguyệt thân thể liền bất động rồi. Ha ha, Tinh Nhi kêu rất thân mật đâu, phu quân. Xem ra ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, Tinh Nhi thật có thật tốt bảo hộ ngươi đây. Lúc này yêu Nguyệt lúc nói chuyện, song răng đều cắn vào nhau. Nàng cũng không dám suy nghĩ, mình tại chỗ này khổ cực bế quan. Muội muội trải qua như cá gặp nước, cùng mình phu quân đang làm gì? Tốt tốt tốt, ngươi cùng Hân Nhi thực sự là tốt. Chờ ta trở về, ta sẽ cùng Tinh Nhi thật tốt trò chuyện chút. Chu Trần nghe được chỗ này sợ hết hồn. Nguyệt Nhi đã nói dễ tâm sự, cái kia đoán chừng thực sẽ cùng Tinh Nhi thật tốt tâm sự. Mặc dù theo tình huống trước mắt đến xem, liên tinh tu vi tạm thời không kém gì yêu Nguyệt, nhưng nàng bản thân từ trong đáy lòng liền sợ tỷ tỷ này, đặc biệt là chính mình lại làm việc trái với lương tâm, đoán chừng căn bản không dám đánh trả. Nguyệt Nhi, ta cảm thấy việc này có thể thương lượng. Hai người các ngươi là chị em ruột, có chuyện gì không thể thật tốt thương lượng. Chu Trần cũng sẽ không ngốc đến bên trên một câu. Ngươi không nên trách Tinh Nhi, toàn bộ đều là lỗi của ta. Cái này không nói rõ là vô não lên tiếng sao? Chu Trần giải thích như vậy mà nói, sự tình thì càng xử lý không tốt. Vốn là đánh một trận có thể giải quyết sự tình, đoán chừng liền phải thăng cấp thành đánh 10 bữa ăn mới có thể giải quyết. Còn tốt Chu Trần cũng có đòn sát thủ. Gương mặt này chính là đối phó yêu Nguyệt tốt nhất vũ khí. Kết quả hắn vừa mới chuyển qua khuôn mặt tới, còn chưa kịp nói chuyện, liền mền phải cực kỳ chặt chẽ. Yêu Nguyệt cũng ngẩn ra, nàng bản ý là không muốn để cho Chu Trần nói chuyện, bằng không nhìn thấy gương mặt kia, lại sẽ nhịn không được mềm lòng. Kết quả động tác quá nhanh, chính mình đạp xuống đi thời điểm, khuôn mặt đã quay lại. Nhưng không biết vì cái gì, trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy chút hưng phấn. Chu Trần cũng không để ý đưa tới cửa kem, cái này không tốt nếm thử. Lãng phí đáng xấu hổ, hắn nhưng là cái tiết kiệm nam nhân. Yêu Nguyệt bị hù một cái giật mình, trực tiếp từ trên giường đụng tiếp. Lần này là thật làm cho nàng có chút không kịp đề phòng, cũng không đoái hoài tới liên tinh điểm này phá sự. Đầu óc đều trở nên chóng mặt, không biết xảy ra chuyện gì. Chu Trần nhìn nàng bên thai đều đỏ, lần nữa gần sát bên thai của hắn. Nguyệt Nhi, muốn hay không lão công dẫn ngươi đi bên ngoài xem? Yêu Nguyệt cũng không biết hắn hỏi cái gì, vừa bựng hồ hồ gật đầu đáp ứng. Cả người trong đầu, tất cả đều là vừa rồi trải qua một màn. Luôn cảm thấy làm loại sự tình này, có chút vi phạm thế giới quan của nàng. Nhưng vừa nghĩ tới mất trí nhớ một tháng kia. Chu Trần không chỉ riêng này dạng làm qua, còn dạng này như thế dạng này qua. Yêu Nguyệt sắc mặt đỏ không còn hình dáng, cảm giác cả người đều phải hỏng mất. Nàng không có nghĩ rằng, phu quân sao có thể dạng này. Chu Trần muốn là không có ý định giấu giếm yêu Nguyệt. Tất nhiên ngự kiếm đều biểu diễn qua cái kia mang nương tử bay lên một vòng, tự nhiên không tính là cái gì. Đưa tay thanh trúc phong vân kiếm bay ra, tam kiếm thoáng qua hợp lại là một. Chu Trần ôm vào yêu Nguyệt đứng kiếm quang phía trên. Chỉ nghe vèo một tiếng, hai người phóng lên trời, rất mau tới đến trăm thước không trung. Sau đó tại Chu Trần dưới thao túng, thanh trúc phong vân kiếm hóa thành một đoàn thanh quang, hướng về mênh mông vô bờ, gió êm sóng lặng mặt biển bay đi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, mặc dù có Chu Trần ôm nàng, không đến mức để cho nàng bị thổi xuống đi, quần áo cũng bị cấp tốc phong áp thổi lên. Chu Trần vỗ tay cái độ, thanh sắc linh quang cháo đem hai người bảo hộ ở trong đó. Chống đỡ truyền đến phong áp, yêu Nguyệt rồi mới từ trong ý nghĩ lấy lại tinh thần. Bởi vì lao nhanh phi độn, Di Hoa cung sớm đã thu nhỏ thành điểm đen. Lại nhìn một chút dưới chân đạp phi kiếm, yêu Nguyệt cả người cũng không tốt. Ngươi cái này ngự kiếm phi hành tốc độ, không đúng. Nàng mặc dù không có đột phá đến đại tông sư, nhưng trước kia cũng đã gặp những kiếm tu kia ngự kiếm phi hành. Nói thực ra, tốc độ phi hành cũng liền như vậy, cùng đại tông sư toàn lực buôn tập không sai biệt nhiều. Nhiều lắm thì nhiều cái, có thể bay trên trời ưu thế. Mà Chu Trần ngự kiếm phi hành tốc độ nhanh hơn bọn họ bao nhiêu? Gấp 10, vẫn là gấp 50 lần. Phu quân, ngươi để trước ta xuống. Chu Trần nhìn nàng hai mắt, ngoan ngoãn đem hắn từ trong ngực thả xuống. Mỗi cá nhân tính cách khác biệt, nếu là Hoàng Dung mà nói, nhất định sẽ ôm chính mình không buông tay. Vốn lấy Nguyệt Nhi tính cách, càng muốn chính mình đứng tại trên phi kiếm thể nghiệm một phen. Ngược lại lấy nàng đại tông sư tu vi, nghĩ tại trên phi kiếm đứng vững cũng không khó làm đến. Lấy tốc độ như vậy xuống, không dùng đến hai nén nhang thời gian, ngươi liền có thể bay ra lớn minh biên giới à? Chu Trần mặt mũi mỉm cười, từ phía sau ôm lấy yêu Nguyệt. Không kém bao nhiêu đâu, có thể một nén nhang là đủ rồi. Yêu Nguyệt bất thình lình hỏi, như thế nào, không mang theo ta về thăm nhà một chút sao? Vẫn là nói, ngươi lo lắng ta trở về sẽ đối với Tinh Nhi ra tay. Hai người trên không trung ngự kiếm, bay hơn một canh giờ. Cứ thế không ngừng hướng đủ loại phương hướng bay loạn, như thế nào cũng không đi An Cư Thành bên kia xem. Yêu Nguyệt đâu còn không rõ, phu quân là đang tận lực trốn tránh cái kia. Coi như ngươi trốn cũng vô dụng, cái này sẽ chỉ để cho ta càng tức giận. Chu Trần cũng là có khổ khó nói. Trong nhà muốn thật chỉ có một Tinh Nhi, hắn đã sớm mang Nguyệt Nhi trở về. Nhưng bây giờ trong nhà một đống nữ nhân, Nguyệt Nhi trở về không thể không nổi điên. Chỉ là nói một cái Tinh Nhi, đều đem nàng tức giận thành dạng này. Muốn đem khác chúng nữ cũng kéo ra ngoài, trong nhà không thể không thành tu la chàng. Ân, không phải miệng tu la chàng, mà là sẽ chết người đấy loại kia. Lấy Giang Ngọc Yến loại kia ngoan ngoãn phục tùng, đánh không hoàn thủ mắng không nói lại tính cách. Song Phương ở chung cũng còn chưa lạ, nhưng người nào còn không phải đại tiểu thư. Lý Mạc Sầu cùng Hoàng Dung chúng nữ, tính khí cũng không nhỏ. Nếu thật là gặp mặt, hắn đều không dám nghĩ sẽ là một cảnh tượng gì. Yêu Nguyệt thấy hắn không nói lời nào, bất ngờ khéo hiểu lòng người. Tính toán, đã như vậy, ta cũng trước tiên không quay về tốt. Nàng chủ yếu là đang suy nghĩ, chính mình trở về là đánh chết Tinh Nhi đâu, vẫn là đem nàng đánh cái gần chết hảo đâu. Từ nhỏ đến lớn cũng không dám phản kháng muội muội, bây giờ lại dám cùng chính mình đoạt nam nhân. Chu Trần vốn cho rằng Yêu Nguyệt nghe được Tinh Nhi chủ đề, sẽ một tay lấy chính mình đẩy ra. Nhưng nàng thế mà không có phản ứng bao lớn. Nhưng cái này ngược lại càng làm cho hắn lo lắng không thôi. Phải biết nữ nhân phát cáu không đáng sợ, đáng sợ là rõ ràng bị tức điên rồi, lại một điểm phản ứng cũng không có. Chỉ là từ trước kia nâng lên Nguyệt Nhi, liên tinh trên mặt thần sắc kinh khủng. Nhà mình lao bà tinh khí, lớn bao nhiêu liền có thể đã nhìn ra. Vốn còn muốn thừa dịp lần này cơ hội, thử xem cùng Nguyệt Nhi ngả bài đâu. Chiếu bây giờ tình thế này nhìn, chỉ có thể từng chút tới. Yêu Nguyệt thấy hắn ngầm thừa nhận xuống, đưa lưng về phía Chu Trần trên mặt, biểu lộ cũng là càng băng lãnh. Không nghĩ tới muội muội có bản lãnh này, có thể để cho phu quân lo lắng đến nước này. Chương 148. Vợ chồng phân cục chương trước mục lục chương sau bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống thứ 148 chương vợ chồng phân cục. Yêu Nguyệt thấy vậy cũng mất hứng thú. "Tốt, thiến ta về nhà đi thôi, ta muốn bế quan." Chu Trần ôm vòng eo thon gọn, chậm chạp không chịu buông tay. "Ngươi không phải vừa đột phá đến đại tông sư cảnh sao? Thật vất vả nhìn thấy nhà mình Nguyệt Nhi, hắn thật đúng là không nghĩ là nhanh như thế liền tách ra." Yêu Nguyệt âm dương quái khí nói, "Ta không bế quan, như thế nào cho ngươi cùng Tinh Nhi muội muội sáng tạo cơ hội đâu? Phu quân bản sự phát triển, ngược lại là ta xem thường ngươi." Xem ra khi đó nói phu quân lực bất tòng tâm, là thiếp thân không phải. Chu Trần cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng ôm nàng. Lúc này nói càng nhiều, liền càng lộ nhiều sai sót. Nữ nhân nếu là phát cáu, tuyệt đối không nên tính toán giảng giải. Bởi vì giảng giải cũng không hề dùng, nàng cơ bản đều sẽ không nghe. Duy nhất có thể làm chính là ôm lấy nàng. Yêu Nguyệt ngoài miệng không tha người, cũng không chống cự ôm. "Tốt, trở về Di Hoa cung a." Nếu là đổi thành người bình thường, không chắc thật sự nghe lời, thành thành thật thật trở về. Nhưng Chu Trần là ai? Loại tình huống này nữ nhân lời nói ra, muôn ngàn lần không thể coi là thật. Chu Trần dám khẳng định, muốn thật mang Yêu Nguyệt trở về Di Hoa cung. Vậy chứ ra tăng Yêu Nguyệt trong lòng oán khí bên ngoài, sẽ không đưa đến hiệu quả gì. Nữ nhân đi, nói không cần chính là muốn. Đương nhiên còn có loại đơn giản hơn giải quyết phương thức. Cái gọi là vợ chồng đánh nhau, đầu giường đánh, cuối giường hợp. Nhưng tổng hợp cân nhắc tới, Chu Trần vẫn là có ý định để cho Yêu Nguyệt buông lòng xuống. Chu Trần nghĩ nghĩ, tay phải nhẹ nhàng một ngón tay. Thanh trúc phong vân kiếm lao nhanh hướng phía dưới bay đi, qua trong giây lát hai người liền nhảy vào đáy biển. Có linh khí hộ thuẫn tại phụ cận, nước biển cũng không cách nào xâm nhập đến hai người quanh thân. Cho dù là đối với số đông võ giả mà nói, dưới mặt biển cũng là cực ít thăm dò khu vực. Xanh biết nước biển trong phạm vi, bốn phía tràn đầy đủ loại cổ quái kỳ lạ loài cá. Nhất là theo hai người không ngừng lặn xuống, loài cá hình thể cũng tại từng bước tăng lớn. Từ lúc mới bắt đầu cá trắng cỏ, cá vàng, cá chép một loại. Xuống chút nữa trước mặt đi một hồi, cái gì thực nhân ngư, bốn chảo ngư toàn xông ra. Nhưng so với phía trên bị ngư dân quá độ đánh bắt, mà ô nhiễm hải vực mà nói, phía dưới nước biển thanh tịnh tới đáy, phản phất là bị ngăn cách tiểu thiên địa. Đập vào mắt nhìn lại cảnh sắc sung sướng, giống như thế ngoại đảo nguyên. Chu Trần cũng không tại mở miệng thuyết phục, mang theo Yêu Nguyệt dưới đáy biển đi dạo xung quanh. Một số thời khắc trầm mặc mới là tốt nhất đáp án. Yêu Nguyệt cũng cần chút thời gian, thật chậm chậm làm rõ suy nghĩ. Tại Chu Trần nơi lòng bàn tay xúc cảm, từ cứng ngắc dần dần chậm rãi mềm hóa ra lúc. Dựa theo suy đoán của hắn, Nguyệt Nhi tính khí cũng tiêu không sai biệt lắm. Trầm mặc hồi lâu Yêu Nguyệt, lúc này mới lên tiếng hỏi. Ngự kiếm ôm người thuần thục như vậy, nghĩ đến không ít bèo Tinh Nhi đi ra ngoài chơi a. Chu Trần lại gần sát mấy phần, ngữ khí vô tội nói. Làm sao lại, ngươi là người thứ nhất. Liên quan tới hắn là người tu tiên chuyện, hắn ai cũng không có nói. Cho dù là Hoàng Dung, cũng chưa từng ở trước mặt đối phương hiện ra qua ngự kiếm thủ đoạn. Yêu Nguyệt nghe hắn kiểu nói này, nhíu chặt lông mày thoáng giãn ra. Xem ra cùng Tinh Nhi so ra, vẫn là mình càng quan trọng. Ta thời gian kế tiếp sẽ bế quan, nhưng cách mỗi 3 ngày ngươi đều phải đi theo ta một lần. Từ trong vừa rồi tốc độ phi hành, nàng liền có thể đại khái suy đoán ra. Chu Trần từ An Cư Thành đổi tới Di Hoa Cung, chỉ sợ phí không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng bởi vì nàng không biết ngự kiếm, cho nên cũng không biết ngự kiếm tiêu hao lớn bao nhiêu. Nghĩ đến 3 ngày một cái vừa đi vừa về, vẫn là không có vấn đề. Chu Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng. "Hảo, Nguyệt Nhi tất cả nghe theo ngươi." Hắn vốn là suy nghĩ, ngược lại cũng không giấu giếm Nguyệt Nhi, dứt khoát về sau mỗi ngày đều tới một lần. Chỉ có điều nha đầu này nghĩ 3 ngày một lần, trước hết đáp ứng tốt. Đến lúc đó chính mình bụng trùng tới, lại cho nàng niềm vui bất ngờ tốt. Hai người lại tại bên ngoài đi dạo một lát, Chu Trần mới đưa Yêu Nguyệt đưa về Di Hoa Cung. Yêu Nguyệt vốn định lúc này bế quan, hảo trước tiên làm quen một chút mới lấy được thể chất. Bất quá Chu Trần lại là đồng thời không có rời đi, ngược lại nửa ngồi tại bên cạnh của nàng. Ta có cái tốt hơn dạng dung hợp chất phương pháp, ngươi có muốn hay không thử xem? Yêu Nguyệt ánh mắt đúng lúc cùng hắn đối đầu, nhìn thấy trong mắt của hắn lóe lên hồng quang sau, trong lòng đột nhiên run lên. Sẽ không phải là mình nghĩ cái kia thử xem a? Sự thật chứng minh, thực sự là nàng nghĩ cái kia thử xem. Năm thời gian uống cạn chung trà đi qua, Chu Trần hài lòng chân đạp phi kiếm rời đi, lưu lại Yêu Nguyệt một người tại trong tẩm cung hùng hùng hổ hổ. Trong ngày thường cao ngạo Yêu Nguyệt lại cũng không còn khi trước tỉnh táo quả quyết. Tiểu phu quân, đi đều đi còn tới một chút. Mặc dù cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng ngươi cũng không thể dạng này. Nhưng không biết vì cái gì, trong lòng khí tựa như là trong nháy mắt liền bị đuổi tản ra. Đối với Liên Tinh vẫn là tại sinh khí, nhưng đối với Chu Trần lại là giận dữ biến mất. Mà đổi thành một bên Chu Trần, đáy lòng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bất kể như thế nào, đây cũng là cái tốt đẹp bắt đầu a. Tốt xấu trước hết để cho Yêu Nguyệt chậm rãi tiếp nhận Liên Tinh. Một ngày này thời gian xuống, lại thu hoạch hơn 2 vạn hữu hảo giao lưu điểm. Mới đầu Yêu Nguyệt mỗi lần có thể cung cấp hơn 1000 điểm, tăng thêm lại đột phá đại cảnh giới, còn dung hợp tiên ma thánh thể. Một lần hữu hảo giao lưu điểm, trực tiếp tăng vọt đến hơn 3000 điểm. Bất quá Chu Trần cuối cùng sẽ ở, Yêu Nguyệt không hoàn toàn khôi phục tình huống phía dưới, lựa chọn cùng nàng mở ra 2 phiên chiến. Ngược lại không phải bởi vì đạt được nhiều đến chút giao lưu điểm số, chủ yếu vẫn là vì cùng nàng rèn luyện phía dưới. Không có gì là một lần không giải quyết được. Nếu có, vậy thì lại tới một lần nữa. Chiếu tiến độ này xuống, ngày mai còn kém không nhiều có thể đột phá đến kim đăng kỳ. Đợi đến Chu Trần lúc về đến nhà, hắn phát hiện cái rất vấn đề nghiêm túc. Vậy chính là mình giống như chơi có chút quá đầu. Giữa trưa không có trở lại dùng cơm, trong nhà một bầy nữ nhân đều nhanh sắp điên. Viện bên trong liền còn thừa lại Liên Tinh một người đang chờ, các chúng nữ toàn bộ đều đi ra ngoài tìm hắn. Chu Trần mới đầu nhìn thấy chính nàng ở trong viện, lập tức còn không có phản ứng lại. Tinh Nhi tỷ tỷ, các nàng đâu? Liên Tinh nhìn thấy hắn trở về, đưa tay hướng bên hông bóp đi. Ngươi còn có mặt mũi nói, giữa trưa không trở lại ăn cơm, ngươi lại chạy đi nơi nào? Theo Liên Tinh một phen giảng giải, Chu Trần mới nhớ tới chuyện này. Trong ngày thường hắn một mực ở trong nhà, cơ bản cũng không thể nào ra ngoài. Dù sao trong nhà một đống mỹ tiểu nương, người người nhu thuận biết chuyện vừa đáng yêu. Ai sẽ ăn no rồi việc đến, không có việc gì lao chạy ra ngoài. Cho dù ngẫu nhiên đi ra ngoài, cũng là đi chuyến phong nguyệt lâu, không dùng đến một hồi liền sẽ trở lại. Hôm nay sáng sớm liền đi ra cửa, thẳng tới giữa trưa cũng chưa trở lại. Cho dù là chúng nữ biết, Chu Trần tu vi cảnh giới viễn siêu các nàng, căn bản sẽ không gặp được nguy hiểm gì, vẫn là không khỏi có chút bận tâm. Thế là liền toàn bộ đều trước sau ra khỏi nhà, chuẩn bị tìm Chu Trần chạy đi đâu rồi. Trong nhà lại không thể không có người, cuối cùng đẩy tới ngăn đi vẫn là rơi xuống Liên Tinh trên đầu. Chu Trần sau khi nghe được, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Được chưa, ta đi trước đem các nàng tìm trở về. Chúng nữ đi ra ngoài tìm chính mình, cũng không phải vấn đề gì. Ngược lại có chính mình cho át chủ bài, cũng không mấy người có thể uy hiếp các nàng. Chương 149. Tỷ tỷ, nên túi đầu liền túi đầu. Chu Trần ra cửa, thẳng đến bên trái đường đi, lượn quanh mấy con phố sau. Trên đường đi dạo xung quanh Hoàng Dung, bị bắt lại phần gãy mang về trong nhà. Sau đó lại hướng về Bắc Bộ đi đến, đem Tử Vị Hùng cùng Thanh Điệu cũng mang theo trở về. Không có qua thời gian một nén nhang, Chu Trần liền đem ra ngoài chúng nữ, toàn bộ đều từng cái ôm trở về. Chúng nữ vốn là không đi ra An Cư Thành, tại tinh thần lực của hắn bao phủ xuống không thể nào ẩn trốn. Cơ bản không có phí cái gì vậy, liền lần lượt đem bọn hắn tìm trở về. Mặc dù trong lúc đó thấy được mấy cái không muốn nhìn thấy người, bất quá Chu Trần cũng không dự định lập tức xử lý. Chờ mọi người gọp đủ sau, còn không đợi Chu Trần hỏi chút gì, chúng nữ liền trăng miệng một lời. Ngươi vừa rồi đi đâu? Chu Trần không lưỡng lự đáp. Không có gì, có chút chuyện nhỏ, chờ qua mấy ngày sẽ nói cho các ngươi biết. Hôm qua Giang Ngọc Yến mới bị người ám sát, hôm nay Chu Trần liền nói hắn đi làm chút ít chuyện. Chúng nữ đem hai chuyện liên lạc với cùng một chỗ, cho nên không có hướng về địa phương khác nghĩ. Mà Chu Trần cũng không có ý định cùng các nàng giảng giải Yêu Nguyệt chuyện. Bây giờ đại gia có thể hòa bình chung sống, là bởi vì giữa lẫn nhau thân phận không sai biệt lắm. Cũng mặc kệ các nàng lúc trước như thế nào, Yêu Nguyệt mới là Chu Trần cưới hỏi đàng hoàng thế tử. Nữ tính trời sinh liền sẽ có điểm mâu thuẫn, rất khó thời gian ngắn giải quyết hảo. Chu Trần liền Yêu Nguyệt đều không có giải quyết, tất nhiên là không muốn tại tăng thêm phiền não. Nghĩ nghĩ sau, cho Liên Tinh cái ánh mắt, để cho nàng và mình vào nhà một lần. Liên Tinh không rõ dụng ý của hắn, vẫn là khôn khéo đi theo bảo. Thế nào? Trần đệ đệ. Chu Trần nói ngay vào điểm chính. Ta vừa mới đi tìm Nguyệt Nhi. Nghe được nhà mình tỷ tỷ tên, Liên Tinh nhớ lại ngày xưa, theo bản năng run rẩy lên. Ngươi đi tìm tỷ tỷ? Nàng đơn giản không dám nghĩ, tỷ tỷ biết mình cùng Trần Nhi cùng một chỗ lúc, sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ. Trong khoảng thời gian này, nàng thậm chí cũng không dám suy nghĩ. Đúng vậy a, ta và chị gái ngươi nói chuyện của ta ngươi. Chu Trần nhìn nàng bộ dạng này trong lòng run sợ bộ dáng, trong lòng cũng là có chút buồn cười. Ỷ vào chính mình sủng nàng, tiểu nhi tử mỗi ngày khi dễ chính mình. Cái này vừa nhắc tới Yêu Nguyệt, liền dọa thành cái dạng này. Liên Tinh khẽ cắn răng môi dưới. Tỷ tỷ, nàng nói thế nào? Ngược lại sự tình đều đã xảy ra, nàng cũng không muốn cùng Trần Nhi tách ra. Coi như tỷ tỷ không đồng ý, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cùng lắm là bị gỡ mắng một trận, tự nghĩ biện pháp cầu được tỷ tỷ tha thứ chính là. Chu Trần trầm ngâm một chút, không có vội vã trả lời. Cái này a, Nguyệt Nhi nói đi cũng phải nói lại sẽ thật tốt giáo huấn ngươi. Thấy hắn bộ dáng này, Liên Tinh tâm cũng phong quan chút. Lấy nàng đối với Chu Trần hiểu rõ, còn có tâm tư đùa chính mình, đoán chừng là không cái đại sự gì. Trần đệ đệ, ngươi cần phải bảo vệ tốt ta nha. Bằng không tỷ tỷ nhất định sẽ giết ta. nàng tự nhận tự thuyết phục không được tỷ tỷ. Cái này sống mấy chục năm, cũng chưa từng thấy tỷ tỷ bộ dáng ôn nhu. Cũng chỉ có tại nâng lên Chu Trần lúc, tỷ tỷ yêu nguyệt mới có thể triển lộ ra tiểu nữ nhân một mặt. Chu Trần cũng không tiếp lấy của nàng. Không có việc gì, ta đã cùng Nguyệt Nhi nói. Chờ ta lại đi qua, cùng nàng nói chuyện nhiều hai lần trước liền tốt. Liên Tinh đối với lời của hắn có chút bán tín bán nghi. Ngươi thật cùng tỷ tỷ đều nói hết. Nàng thật sự là không tưởng tượng nổi, biết được trong nhà thêm ra 7 cái nữ nhân, cùng nàng cùng hưởng Chu Trần sau. Tỷ tỷ vậy mà lại đồng ý, đây thật là nàng nhận biết tỷ tỷ sao? Chu Trần sờ lỗ mũi một cái, lúng túng nói: "Ta chỉ cùng Nguyệt Nhi nói ngươi sự tình." Liên Tinh sắc mặt bá tái đi, đưa tay hướng về Chu Trần lỗ hai chỗ tới, lại lấy ta làm tấm mục. Bàn tay đến một nửa, bị Chu Trần một ánh mắt cho chừng trở về. Liên Tinh biến sắc, gạt ra xóa nụ cười lấy lòng. "Không quan hệ, Trần ca ca vui vẻ là được rồi." Chu Trần gặp nàng thức thời như vậy, lúc này mới hài lòng gật đầu. "Ân, Tinh Nhi muội muội có thể thấy rõ tình thế liền tốt." Liên Tinh trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, trên mặt như cũ chất đầy ý cười. Nghĩ thầm chờ tỷ tỷ chuyện qua, chính mình mới hảo hảo thu thập thối lệ đệ. Bây giờ có tỷ tỷ cái uy hiếp này tại, nàng thật đúng là không dám trêu chọc Chu Trần. Còn trông cậy vào Chu Trần, giúp mình quên bảo tỷ tỷ đâu. Chu Trần cũng không thể không cảm khái. Đại tỷ tỷ chính là không giống nhau, co được giãn được a. Nên túi đầu, nàng là thực sự túi đầu a. Gặp Chu Trần thật có mấy phần chắc chắn, có thể đủ thuyết phục tỷ tỷ yêu nguyện. Liên Tinh sắc mặt mới hòa hoãn lại, tâm tình vừa thanh tĩnh lại. Nàng mới chú ý tới một vấn đề khác. Chờ đã, ngươi nói là, ngươi vừa giữa trưa, liền đi Lội Di Hoa Cung. Mới vừa nghe được tỷ tỷ yêu nguyện tên, nàng bị dọa không nhẹ, đều quên cái gốc này. Song phương thế nhưng là cách hơn 1000 dặm khoảng cách. Chu Trần đến cùng là thế nào làm đến, ngắn như vậy thời gian liền hướng trở lại. Chu Trần cười xấu xa hỏi ngược lại. Như thế nào, Tinh Nhi muốn cùng ta trở về Di Hoa Cung xem. Ngươi nếu là nhớ nhà mà nói, vậy ta một hồi có thể mang ngươi trở về. Liên Tinh vội vàng lắc đầu, khoát tay cự tuyệt nói. Không không không, vẫn là thôi đi. Tỷ tỷ lúc này đang tại khí đầu, nàng cũng không dám chạy về tự tìm cái chết. Chu Trần đi tới đi lui Lội Di Hoa Cung, đồng thời không tốn thời gian bao lâu. Chủ yếu là buổi tiếp Nguyệt Nhi đi dạo xung quanh, cùng với hai phiên chiến hao tốn 9 thành thời gian. Dù vậy ở trong mắt Liên Tinh, cũng không nghi tại thủ đoạn thần tiên. Ngược lại nàng là chưa nghe nói qua, có ai có thể tại nửa ngày thời gian vượt ngang 2000 km. Bất quá Chu Trần không có chủ động giảng giải, Liên Tinh cũng không hỏi nhiều cái gì. Trong ngày thường Liên Tinh không ít trêu đùa Chu Trần, thật vất vả bắt được nàng điểm yếu. Chu Trần cũng không có dự định dễ dàng như vậy buông tha nàng. Ngay tại Liên Tinh túi đầu nhận sai lúc, cửa phòng đột nhiên bị đại lực đẩy ra. Hoàng Dung chạy chậm đến chui đi vào. "Tinh Nhi tỷ tỷ, ngươi lại ăn vụng." Liên Tinh cũng là một mặt lúng túng. "Dung Nhi, chuyện ra có nguyên nhân, chờ sau này ta lại cùng ngươi giảng giải." Hoàng Dung mặt mũi tràn đầy đều biết. "Ngươi đoán ta tin hay không? Chuyện ra có nguyên nhân, ngươi còn một mặt hưởng thụ. Thậm chí vừa cùng ta vừa nói lời nói, một bên thừa dịp đang khi nói chuyện khe hở đều không quên bận rộn. Ngươi cái này tỏ rõ chính là chủ động có hay không hảo? Dạng này chơi rất vui sao? Chính mình còn giống như không cùng Trần ca ca thử qua, muốn hay không tìm một cơ hội cũng thử xem." Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Dung liền đi chạy thiên mã hành không suy nghĩ miên man. Ngược lại là Chu Trần bị nhìn thấy không quá không biết xấu hổ. "Dung Nhi, ngươi dạng này ta rất lúng túng." Hoàng Dung đi vào tiền đến, lại cẩn thận đánh giá vài lần. "Ngươi lúng túng sao? Ta nhìn ngươi bộ dạng này, có vẻ giống như muốn cho ta cũng cùng Tinh Nhi tỷ tỷ cùng một chỗ đâu." Chu Trần mặt đỏ hơi thở không gấp đạo. "Ngươi nếu là thích, cũng không phải không được. Dung Nhi, ngươi biết, ta chưa từng sẽ cự tuyệt ngươi." Hoàng Dung muốn nói hắn nước miếng đầy mặt, nhưng nhìn thấy Liên Tinh vẫn là nhịn tiếp. "Trần ca ca, ngươi có thể không cần vô sỉ như vậy sao? Ngươi quả nhiên là một cái biến thái, càng ngày càng biến thái." Hai người trò chuyện rất này, Liên Tinh có thể không chịu nổi. "Dung Nhi, ngươi đến cùng có chuyện gì? Nếu là không có chuyện, ngươi vẫn là đi ra ngoài trước nghỉ ngơi đi. Hiện tại cũng cái gì tình huống, Hoàng Dung làm sao có ý tứ đứng ở nơi này nhìn?" Chương 150. Thành danh ban đầu Hoàng Dung gặp nàng thật muốn sinh khí, lập tức cũng sẽ không đùa hắn. "Không có, đây không phải muốn hỏi một chút. Trần ca ca đi Di Hoa Cung, cùng vị kia nói như thế nào?" Chu Trần sớm biết nha đầu này thông minh, nhưng cũng không nghĩ đến sẽ thông minh tới mức này. "Ngươi là thế nào nhìn ra được? Mấu chốt là chính mình không nói gì. Huống chi An Cư Thành cùng Di Hoa Cung khoảng cách chừng ngàn dặm, tại võ giả Lộ Dịch phạm vi. Căn bản sẽ không có người nghĩ đến, có người nửa ngày thời gian liền có thể đổi ra mấy ngàn dặm khoảng cách." Hoàng Dung cũng có hàm ý đạo. "Ta ở trên thân thể ngươi ngửi thấy khí tức quen thuộc. Chúng ta mấy cái đều ở nhà, ngươi cũng sẽ không đi loại kia phong hoa tuyết nguyệt chỗ. Cái kia giải thích duy nhất, cũng chỉ có Di Hoa Cung cái vị kia. Sớm tại lúc trước Chu Trần bắt nàng về nhà, bị sách trong tay thời điểm, liền ngửi thấy quen thuộc vừa xa lạ khí tức. Bất kể làm cái gì chuyện, sau đó cuối cùng đều biết lưu lại chân ngựa. Cho dù là mùi cũng giống như nhau." Chu Trần đối với nàng lần này giảng giải từ chối cho ý kiến. Ngược lại hắn là nghe thấy không được, cùng phía trước khác nhau ở chỗ nào. "Vẫn tốt chứ, Nguyệt Nhi thật cũng không nói cái gì. Chỉ nói trở về, liền muốn đánh Tử Tinh." Còn tại cố gắng đội vàng Liên Tinh, gương mặt dấu chấm hỏi. "Không phải hai người tra hỏi, tại sao lại kéo tới trên người của ta? Hai người cứ như vậy có vừa dựng, không có vừa dựng tán gẫu." Hoàng Dung hiểu rõ Chu Trần cũng đồng dạng hiểu rõ Hoàng Dung. Nha đầu này căn bản liền không khả năng để ý yêu Nguyệt cách nhìn. Nói một cách khác, lấy Hoàng Dung tính cách, chỉ cần nàng ưa thích Chu Trần, cái kia vô luận ai nghĩ đem nàng cùng Chu Trần tách ra, Hoàng Dung cũng sẽ không tử. Cho dù là Chu Trần chính mình cũng không được, chớ nói chi là yêu Nguyệt. Lần này tới chính là thuận miệng hỏi thăm, thuận tiện muốn nhìn một chút hai người bọn họ đến cùng đang làm những gì. Kết quả vừa vào cửa, liền thấy Liên Tinh cùng Chu Trần nhận sai. Bị khơi gợi lên hứng thú, nàng mới suy nghĩ nhiều đợi một hồi. Nhìn xem hai người càng trò chuyện càng này, Liên Tinh tằng hắng một cái. Dung Nhi, nghe lời, ngươi đi ra ngoài trước. Bọn hắn đến cùng có biết hay không, trang cảnh này đối với người trong cuộc tới nói có nhiều lúng túng nha. Hoàng Dung hai thai không nghe thấy cửa sổ chuyện bên trong, một lòng chỉ nhìn Thánh Hiền qua. Ai nha, Tinh Nhi tỷ tỷ, ta cùng Trần ca ca có việc trò chuyện, ngươi còn bận việc của ngươi liền tốt. Nhìn xem tiểu nha đầu trong mắt loạn chuyện, mặt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Liên Tinh ủy khuất ba ba nhìn xem Chu Trần, hy vọng hắn có thể nói hai câu. Chu Trần chịu không được cái này làm bộ đáng thương ánh mắt, đành phải ấm ở đem Hoàng Dung làm ra ngoài. Đứng tại góc độ của hắn, Hoàng Dung trong phòng giống như kích thích hơn điểm. Bất quá cân nhắc đến Liên Tinh ra mặt mỏng, đành phải là đến đây thì thôi. Hoàng Dung bị đẩy ra cửa ra vào, vẫn không quên đạp hai cước cửa phòng, mới nhao nhao rời đi. Nàng không sợ Chu Trần, Chu Trần cũng không dám cùng nàng như thế nào. Mấu chốt nàng không thể trêu vào Liên Tinh. Đúng vậy, muốn không phải nói trong viện, có ai có thể trấn trụ Hoàng Dung, cũng chỉ có Liên Tinh. Thế gian vạn sự, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đối mặt ôn nhu săn sóc tỉ tỉ, Hoàng Dung cũng sẽ không quá nhiều làm cản. Nhìn thấy Hoàng Dung đi vào không bao lâu, liền lại chạy ra. Chúng nữ toàn bộ đều im lặng không lên tiếng rời ánh mắt đi qua. Các nàng cũng rất muốn biết, Chu Trần cùng Liên Tinh đang tại làm gì. Sẽ không phải lại là trong ngày thường chuyện a. Hoàng Dung cái nào không biết ý của các nàng điệu xỉu ba ba mở miệng. Nên làm gì làm cái đó, hôm nay không có chúng ta sự tình. Nói xong cũng không để ý chúng nữ phản ứng, liền một thân một mình đi ra cửa. Nhân ra ăn thịt, chính mình liền canh đều không uống được. Nàng tâm tình lại có thể hảo đi đến nơi nào. Lại nói Chu Trần cùng Yêu Nguyệt chờ đợi một lát trở về, cười một mặt xuân tâm dạo dự. Nàng liền luôn cảm thấy tay có chút không bị khống chế. Hôm nay Trần ca ca phá lệ hèn mọn. Chỉ lưu lại trong nhà chúng nữ yên tĩnh im lặng. Hết lần này tới lần khác các nàng còn không có biện pháp. Cũng không thể đi lên đợi cửa, đi lên câu mọi người cùng nhau a. Không nói trước Liên Tinh có nguyện ý hay không, chính các nàng liền làm không ra chuyện như vậy. Lý Mạc Sầu tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lấy tuổi trò đẩy phía dưới bên cạnh tiểu long nữ. Sư muội, ngươi không đi nhìn một chút sao? Tiểu long nữ phiêu nhiên đứng dậy, vô lực khoát tay cự tuyệt nói. Sư tỷ, ngươi nguyện ý liền tự mình đi. Ta muốn nghỉ ngơi hai ngày, mệt mỏi quá. Nhìn như bình thường không có gì lạ một câu nói, tại Lý Mạc Sầu trong lòng lưu lại một vạn điểm bạo kích. Nàng cũng quên mình hảo sư muội, hai ngày này bị chơi đùa không nhẹ. Chúng nữ ngoại trừ có chút hâm mộ, thật cũng không tranh giành tình nhân tâm lý. Dù sao Chu Trần mấy ngày nay, mỗi ngày đều sẽ tiện tay tìm tới một hai cái, hoàn toàn là ngẫu nhiên tính. Lại nói tất cả mọi người là võ giả, ngày bình thường cũng muốn tu luyện. Ấm áp hài hòa hạnh phúc không khí, liền để bọn hắn rất thỏa mãn. Cũng không phải nhất định phải mỗi thời mỗi khắc đều đội vàng chính sự mới có ý tứ. Hoàng Dung đi một mình tại trên đường cái. Chỗ này xem, chỗ đó xem, tùy ý đi dạo xung quanh lấy. Nàng tổng cộng tại An Cư Thành, chỉ đi dạo qua 2-3 lần đường phố. Trong ngày thường đều ở nhà cùng Chu Trần Chiến Miên. Bằng không ngẫu nhiên đi ra ngoài, cũng là từ trong nhà đi đến mua thức ăn phiên chợ. Tất nhiên Trần ca ca cùng Tinh Nhi tỷ tỷ, thời gian ngắn ra không được. Vậy nàng liền tìm cho mình chút bản sự làm xong. Một đường đi xuống, cũng không biết là không phải Hoàng Dung ảo giác. Nàng chắc là có thể tại ánh mắt nơi đặt chân, nhìn thấy đủ loại bị người lưu lạc năng lượng. Bất quá Hoàng Dung lười nhác đi lên nhặt. Ngược lại trong nhà tiền, đặt được nhiều không buông được. Nàng trên lầu gian phòng kia, dòng dã một phòng tất cả đều là bạc. Nàng đi dạo một chút, liền đi tới buôn bán xiêm áo trên đường phố. Hoàng Dung cũng không mua, chính là thử xem mặt một chút. Ngay tại nàng lần nữa đi ra ở giữa mặt tiền cửa hàng lúc, trước người cũng là bị ba nam tử ngăn cản đường đi. Mấy người tướng mạo bình thường, ăn mặc lại là không tầm thường. Xem xét chính là kẻ có tiền thế gia công tử ca. Nhìn về phía Hoàng Dung trong ánh mắt, tràn đầy dâm tà giao hội chi sắc. Mỹ nhân, một người dạo phố a, muốn hay không ca ca cùng ngươi? Chính là, ca ca dẫn ngươi đi chỗ tốt. Bọn hắn ngày bình thường, không ít đùa giỡn nhà lành thiếu nữ. Chỉ bất quá đám bọn hắn rất có ánh mắt, chọn cũng là bình thường cùng khổ mạch tính. Nhìn thấy thân phận bất phàm người, cũng sẽ không chủ động tiến lên quấy rối. Nhưng không biết tại sao hôm nay bọn hắn lòng can đảm không hiểu liền lớn lên, lớn đến để cho chính bọn hắn cực kỳ kinh ngạc. Có lẽ là trong lòng sắc dục bên trên, lại có lẽ là nguyên nhân gì khác. Hoàng Dung nhìn đều chẳng muốn nhìn mấy người. Thân ảnh một cái cất bước, đã xuất hiện tại sau lưng mấy người. Nàng những năm gần đây sớm đã thành thói quen, mỗi giờ mỗi khắc có người đi lên bắt chuyện. Nhưng mấy người lại là không buông tha, theo thật sát phía sau của nàng. Tiểu mỹ nhân, gấp làm gì đi a, cùng các ca ca chơi đùa a. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ngươi hôm nay tiêu phí đều do ta Triệu công tử tính tiền. Hoàng Dung tâm tình vốn cũng không hảo. Đổi người đó được biết nam nhân mình đi tìm thê tử nói chuyện phiếm, tâm tình có thể hảo đi đến nơi nào. Đặc biệt là nàng lại không cùng Chu Trần thành thân. Bất kể nói thế nào, bây giờ danh phận đều khó có khả năng cùng Yêu Nguyệt so sánh. Thậm chí mình có thể hay không cùng Trần ca ca cùng một chỗ, đều phải nhìn Yêu Nguyệt sắc mặt. Lại liên tiếp bị người quấy rối, trong lòng cũng là phiền muộn đan sen. Cút xa một chút, đừng ngăn cản lấy bản cô nương lộ. Mấy người ở giữa ầm ĩ, cũng đưa tới không thiếu quần chúng bây xem. Dù sao ăn dưa là thiên tính của con người, mặc kệ ở thời đại nào cũng là như thế. Mắt thấy mấy người dây dưa không thả, Hoàng Dung trong lòng tức giận, liền định cho bọn hắn cái giáo huấn. Chương 151. Thiên đạo linh thể tương đương thiên địa mẹ ruột. Mà cách đó không xa một cái tay cầm sữa đậu nành nam tử trung niên, chính mục không chớp mắt nhìn xem bên này. Nữ hoa hoa này, nhìn ngược lại là có chút ý tứ. Chính là lúc trước tìm ba tên phế vật, thật sự là không có tác dụng gì. Nhưng mà một giây sau thiên lôi từ trên trời giáng xuống, thật vừa đúng lúc mà rơi vào ba người đàn ông trên thân. Bạo hưởng đi qua, nội thành đá xanh đường bị đánh cho vỡ vụn. Đến nỗi ba người huyết nhục chi khu, cháy vàng ngã trên mặt đất. Từng trận nướng thịt tô hương bốn phía ra, để cho người ta không khỏi nuốt nước miếng một cái. Mà lôi quang phạm vi bao phủ, vừa đúng đem ba người bao phủ. Cách ba người xa nửa mét hoàn dùng, lại là mảy may không bị đến tổn thương. Nam tử trung niên trong tay lực đạo một lớn, nở rộ sữa đậu nành bát sứ bị bóp nát ra. Phát sinh trước mắt một màn, để cho hắn không khỏi trừng lớn hai mắt. Cái này, muốn nói cuồng phong mưa rào, đánh cái thiên lôi xuống, trùng hợp đánh chết cá nhân. Ngược lại cũng không phải hi kỳ cổ quái gì chuyện. Loại sự tình này, có thể đối với người thường mà nói rất khó gặp. Nhưng hắn sống được tuổi quá nhiều, sớm đã không biết gặp được qua bao nhiêu chuyện. Nhưng bạn rằng không mây thời tiết hạ xuống lôi quang, hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Đừng nói là hắn người trong cuộc hoàng dung cũng là không hiểu ra sao. Chính mình liền ở trong lòng nghĩ nghĩ, như thế nào thật có đạo xét đánh xuống. Bất quá nàng không nghĩ quá nhiều, nghĩ thầm có thể là trùng hợp a. Hoàng Dung nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể, quay người hướng những phương hướng khác đi đến. Loại này bại hoại, chết cũng đã chết. Đến nỗi nam tử trung niên tự nhiên cũng không thèm để ý quân cờ chết sống. Ở trong mắt bọn hắn loại người này, người bình thường vận mệnh vốn cũng không phải là mệnh. Bách tính vây xem nhóm, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Suy nghĩ lập tức giải tán, lại có chút không nỡ trước mắt kỳ cảnh. Giữa ban ngày bị xét đánh chết, đây quả thực là thiên cổ khí quan. Ba người vốn là khi nam bán nữ mặt hàng, dân chúng đối bọn hắn cũng không có gì hảo cảm. Đây là khi dễ người khi dễ đã quen, ông trời cho bao ứng a. Phi, loại người này để cho bọn hắn bị xét đánh chết, đều xem như tiện nghi bọn họ. Bất quá bọn hắn chính là nói một chút, nhìn nhiều mấy lần sau, liền nhao nhao rời đi. Ba người trong nhà coi như có chút thế lực, miễn cho một hồi dẫn lửa lên thân. Ở bên ngoài đi dạo hơn một canh giờ, Hoàng Dung mới thỏa mãn mà trở về trong nhà. Nàng càng về sau bên cạnh đi dạo, càng cảm giác tình huống không đúng. Chu Trần cũng vừa cùng Liên Tinh xong việc, đi ra khỏi phòng đang nhìn thấy Hoàng Dung, bao lớn bao nhỏ hướng về trong phòng phóng. Dung Nhi, ngươi đem nhân gia trong tiệm mua về rồi. Bởi vì Hoàng Dung cũng không phải chính mình mang theo đồ vật trở về, mà là đi theo phía sau cỗ xe ngựa, lôi kéo một xe đồ vật trở về tiễn đưa. Chúng nữ cũng không biết Hoàng Dung đang làm cái gì quỷ. Dù sao trong ngày thường ra ngoài, tất cả mọi người rất ít mua đồ. Mấy người tất cả đều là xuất thân hào môn, ai lại sẽ đối với thành phố nhỏ đồ vật hương thịnh đến mức nào thú? Hoàng Dung ngồi vào trên bàn đá, im lặng không lên tiếng uống nước trà. Liên Chu Trần lời nói đều không trả lời, mờ mịt nhìn xem gã sai vặt, tới lui lui chuyển gỡ đồ vật. Từ Bị Hùng ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn thấy Hoàng Dung bên người trang giấy, cầm lên tùy ý quét mắt. Cái này không nhìn còn khá, thấy rõ nội dung sau, không khỏi khẽ gì một tiếng. Ngươi còn mua mấy cái cửa hàng? Sân chúng nữ, ngoại trừ Giang Ngọc Yến ra thế nghèo khổ, còn lại cái nào, không phải đã quen qua phú quý thời gian? Mua mấy nhà cửa hàng nhỏ, đối bọn hắn mà nói đều không phải là việc khó. Chỉ là ai cũng không có cái này hứng thú, đi làm chút chuyện nhỏ này thôi. Hoàng Dung mắt đều không nháy một chút, bình tĩnh nói. Không phải ta mua, người khác tặng. Từ lúc ra biệt tử, không phải nhìn thấy đầy đất bạc, chính là gặp phải cổ quái kỳ lạ thương gia. Lần đầu đi cửa hàng mua quần áo, nhân gia nói hắn là mở tiệm đến nay. Đệ nhất vạn vào cửa hàng mua quần áo nữ sĩ, có thể vô thường chọn lựa 10 cái quần áo. Hoặc chính là đi tới, thấy bên trên để cái nhẫn ngọc. Vẫn là sát vách cửa hàng lão bản, tổ tiên truyền xuống đồ vật. Lớn tiếng ai có thể cho hắn tìm trở về, nguyện ý đem cửa hàng đưa tiễn, chỉ cầu có thể tìm về tổ truyền bảo vật. Hết lần này tới lần khác cửa hàng kia cách nhẫn ngọc, liền cách mấy bước khoảng cách. Chủ tiệm cùng nhân viên làm thế nào đều tại trong tiệm tìm không thấy. Hoàng Dung hơi nhắc nhở, nhân gia liền đem cửa hàng đưa cho nàng. Đủ loại không thiết thực chuyện tốt, toàn bộ đều đụng phải trên người nàng. Trốn đều trốn không thoát, để cho nàng mũ đều có chút choáng váng. Sự tình phát sinh quá quỷ dị, thậm chí để cho nàng hoài nghi là có người hay không trong bóng tối nhắm vào mình. Ngược lại là Chu Trần như có điều suy nghĩ, hắn rất nhanh nghĩ tới thiên đạo linh thể trên thân. Dựa theo cách nói của hệ thống, cái đồ chơi này xem như thiên địa con gái ruột, mặc kệ đi đến chỗ nào đều biết chịu đến đại đạo phù hộ. Đi ra ngoài nhặt tiền nhặt công pháp cái gì, tại Chu Trần xem ra coi như bình thường, giống như là thiên tuyển chi tử, đi ra ngoài thám hiểm chắc là có thể tìm được bảo vật. Nhưng Hoàng Dung cái này không tính là thiên địa sủng nhi đi, cái này phải là thiên địa mẹ ruột mới có thể có đãi ngộ này a. Chúng nữ bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, không ngừng hướng về Hoàng Dung truy vấn. Hoàng Dung bị hỏi phiền, không thể làm gì khác hơn là đem gặp chuyện từng cái nói ra. Chúng nữ nghe đến, biểu lộ một cái trở nên một cái cổ quái. Thẳng đến Hoàng Dung cuối cùng nói xong, Lý Mạc Sầu thậm chí hỏi một câu như vậy: Dung Nhi, ngươi là tại cùng chúng ta đùa giỡn hay sao? Nàng không hiểu, nhưng rất là rung động. Bởi vì Hoàng Dung nói những chuyện này, căn bản không phải là người có thể gặp được đến. Liền lấy đơn giản nhất đi ra ngoài nhặt bạc tới nói, đều hoàn toàn không bình thường a. Lại nói cái này mơ mơ hồ hồ, bị người ta cưỡng ép đem khế đất tặng cho ngươi, cũng quá mức ngoại hạng. Chúng nữ tâm tư đều không khác mấy. Nhưng nghĩ tới là Hoàng Dung, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Nàng ở chỗ này ngồi, từng ngày cũng không tu luyện, tu vi đều đến tông sư trung kỳ. Gặp lại điểm chuyện ly kỳ của quái, các nàng cũng nhiều chút sức thừa nhận. Nhưng Hoàng Dung nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông. Cuối cùng mới đem ánh mắt nhìn về phía Chu Trần. Nàng chắc chắn là Chu Trần dở trò quỷ, nhưng làm sao làm được lại là không rõ ràng. Thanh Điểu cùng Liên Tinh hai nữ ánh mắt cũng rơi vào trên thân Chu Trần. Bởi vì ngoại trừ Hoàng Dung, hai người bọn họ cũng đã nhận được trí cao tiên thể. Chỉ có điều một cái thiên hướng huyền thuật, một cái thiên hướng thương đạo. Chu Trần giang tay ra, gương mặt vô tội. Nhìn ta làm gì? Ta cũng không biết ta. Hệ thống khen thưởng là thiên đạo linh thể, cũng không phải thiên địa mẹ ruột nha. Trong viện loạn thành một bầy lúc, ngoài viện đường đi góc rẽ. Nam tử trung niên đang đứng ở đâu đây, một mực nhìn chằm chằm Chu Trần nhà bên trong phương hướng. Ân, vẫn là cùng trước đó một dạng vào không được sao? Hắn lần đầu thấy được cổ quái như vậy biệt tử. Mỗi lần đi đến cửa biệt lúc, đều sẽ bị một cỗ lực lượng ảnh hưởng. Hắn lại bình tĩnh lại tới, chính mình đã xuất hiện tại đường đi chỗ ngặt. Đừng nói muốn nhìn một chút trong sân tình hình, liền mò xuống viện môn cũng là hy vọng xa vời. Nhưng trừ hắn bên ngoài, Hoàng Dung chúng nữ có thể tùy ý ra vào biệt lạc. Hơn nữa ngẫu nhiên có đường qua người đi đường, cũng không bị ảnh hưởng. Chỉ có hắn giống như là bị viện tử bài xích, không có cách nào tới gần 3m phạm vi. Đây là đâu môn phái nào huyết thuật? Ta như thế nào chưa từng chưa nghe nói qua. Chương 152. Hệ thống thăng cấp hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, vì cái gì chưa từng thấy cổ quái như vậy huyết trận? Bất kể nói thế nào, cho dù là lợi hại hơn nữa huyết trận, bao nhiêu cũng nên có con mắt mới đúng à. Nếu như là người vì thi triển huyết thuật, cái kia cũng không khả năng không có chút phát hiện nào. Nhưng hắn thí nghiệm rất nhiều lần, lại là cái gì đều không thể phát hiện. Cuối cùng đành phải thở dài một tiếng, không cam lòng bay người mà đi. Môn còn không thể nào vào được, nghĩ nhiều hơn nữa cũng là phí công. Mà trong viện không khí cũng còn tại tranh chấp ở trong. Cùng nói là tranh chấp, ngược lại càng giống là lớn tiếng chút thảo luận. Các nàng không rõ, Hoàng Dung đến cùng là làm sao làm được. Muốn nói tu vi bên trên biến hóa, các nàng còn có thể hiểu thành là Chu Trần bụng trộm mở cho Hoàng Dung tiểu táo. Dù sao hắn lúc nào cũng có chút vật ly kỳ cổ quái, để cho võ giả phi tốc tăng cao tu vi. Nhưng loại này vận khí bên trên sự tình, cho dù là Chu Trần cũng không khả năng làm đến. Từ bị hùng càng là cười xưng đạo. Theo Dung Nhi vận khí này lại xuất mấy chuyến môn, chẳng phải là muốn thành lớn minh nhà giàu nhất. Không nói những cái khác, chỉ là mấy nhà kia cửa hàng giá trị, cộng lại liền vượt qua 2-3 ngàn lạng. Những cái kia y phục cái gì, ngược lại là một ít tiền nhi. Hoàng Dung cười khổ vài tiếng, có chút nhức đầu đạo. Ta lại không thích xử lý những vật này, muốn tới cũng vô dụng thôi. Nàng là thực sự không muốn đi bên ngoài làm lao bản nương, rất phiền phức. Chúng nữ ngươi nhìn ta nhìn ngươi toàn bộ đều giữ im lặng. Hoàng Dung không muốn làm, các nàng cũng tương tự không muốn làm a. Liên Tinh nhưng là để mắt tới Hoàng Dung cầm ở trong tay túi. Dung Nhi, ngươi sẽ không phải nói cái túi này bên trong chăng cũng là khế đất ta. Hoàng Dung trước khi ra cửa còn không có cầm thứ này, kết quả sau khi trở về cái này túi lớn liền bị nàng nhấc trong tay. Chỉ từ bề ngoài nhìn cũng không biết bên trong đựng đến cùng là cái gì. Hoàng Dung tiện tay đem túi vải trên đất ném tới trên bàn. Không phải, trong này không phải khế đất. Chỉ nghe một hồi âm thanh đùng đùng, có điểm giống tảng đá một loại va chạm phát ra giao hưởng. Lý Hàn Y Lệ cũng ngừng luyện kiếm, xoay đầu lại tò mò hỏi. Dù thế nào cũng sẽ không phải bằng sao? Phát ra loại thanh âm này không phải bạc chính là vàng. Hoàng Dung cuối cùng sẽ không nhặt chồng tảng đá trở về. Chỉ có Chu Trần biểu lộ cổ quái, muốn nói lại thôi. Càng hoài nghi hệ thống cho thiên đạo linh thể, biệt danh nhất định là thiên đạo mẹ ruột. Nhưng phàm là cái mẹ kế, đều không mang theo như thế thái quá. Hoàng Dung mở túi vải ra, đem đồ vật bên trong đổ ra. Cũng là chút bí tịch võ công, bất quá ta xem phía dưới, cũng là chút tam lưu mặt hàng. Chỉ thấy trong bao vải trang, rõ ràng là một đống lớn hòn đá ống trúc. Thậm chí còn có bếp sau cơm tấm một loại đồ vật. Đều không ngoại lệ chính là, phía trên đều khắc đầy rậm rạp chẳng chịt văn tự, có nhưng là công pháp vận hành đồ. Chúng nữ riêng phần mình cầm khối trong tay, kiểm tra một hồi công pháp nội dung. Cái gì xoáy đè liệt hỏa bắt quái trưởng, hàn khí huyền minh đại lực chỉ các loại. Tên một cái so một cái cao đại thượng, công pháp phẩm cấp một cái so một cái thấp. Cho dù là dạng này, cũng đầy đủ khiến mọi người kinh ngạc. Người ở trong thành nhặt bí tịch võ công. Phía trước những chuyện kia, bao nhiêu có thể sử dụng lộ dịp giải thích xuống. Nhưng ai nhà người đứng đắn đem bí tịch võ công giấu trong thành? Ngươi nếu là ra ngoài dò xét cái hiểm, tại sơn động hoặc rớt xuống vách núi cái gì? Cho dù là tại vượn già thể nội nhặt tuyệt học bí tịch, cũng miễn cưỡng nói còn nghe được. Hoàng Dung chống lên cái cằm, một mặt khổ não nói: Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, dù sao thì đi dạo một chút. Võ công này bí tịch liền toàn bộ nhảy đến trước mắt ta. Chúng nữ nói là nói như vậy, nhưng trong lòng nhưng là dâng lên sóng to gió lớn. Những thứ võ học này phẩm cấp là thấp một chút, trên cơ bản cũng là có chút lớn lộ hàng. Nhưng võ học bí tịch chính là võ học bí tịch, liền xem như hàng thông thường cũng có thể bán đi giá tiền không rẻ. Đại lục phía trên võ đạo ngang ngược, mặc dù không có tông môn nào buồn bán tự thân võ học cấp cao, nhưng lại không dùng một phần nhỏ phổ thông võ học bí tịch đem đổi lấy cây kim ngân tiêu. Dù sao cùng văn phú vũ, nếu như không có tiền, bọn hắn vừa tới thu không nổi đệ tử, hai cũng không cung cấp nổi đệ tử ăn ở, bất quá nói cho cùng cũng đều là chút, không thể tầm thường hơn võ học. Chúng nữ chính mình não bổ chút lý do, cũng coi như miễn cưỡng có giải thích. Có chút võ giả tại sắp chết phía trước, vì không muốn để cho tự thân võ học thất truyền, cũng đích xác sẽ ở trước khi chết chi địa, lưu lại chút võ công truyền thừa. Mà Chu Trần đang tại trong lòng hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, ngươi xác định khen thưởng thể chất là thiên đạo linh thể, thật không phải là thiên địa mẹ ruột sao? Túc chủ hữu hảo giao lưu nhân số đạt đến 9 vị, hệ thống đang trong thăng cấp. Thăng cấp đi qua có thể cùng túc chủ tiến hành trí năng giao lưu, thỉnh 3 ngày sau hỏi tham loại này vấn đề một câu nói, đem Chu Trần sau này vấn đề toàn bộ mắng trở về. Tất nhiên hệ thống đang tại thăng cấp, vậy hắn cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ. Mà xem như chủ đề trung tâm Hoàng Dung, bây giờ cái đầu nhỏ đang điên cuồng bật chuyện. Nàng đang nghĩ đến thực chất là ai, để cho chính mình nhặt được nhiều đồ như vậy. Đơn thuần vận khí tốt, không có lý do đến nước này. Huống chi vận khí của nàng, cũng luôn luôn không tính là thật tốt. Theo tình huống trước mắt tới nói, giải thích duy nhất chính là có người trong bóng tối động tay chân. Nhưng Hoàng Dung cũng chú ý tới xung quanh, không có phát giác được có người theo dõi chính mình a. Chúng nữ lại thảo luận một lát, thảo luận không ra cái như thế về sau, cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này. không quản sự dù thế nào quỷ dị, nhưng trước mắt đến xem đối với Hoàng Dung không có gì tai hại. Các nàng tất nhiên là sẽ không quá mức buồn lo vô cớ. Dựa theo Chu Trần mà nói, trời sập xuống còn có một cái cao treo lên. Thật muốn có chuyện gì, chỉ cần nàng còn chưa có chết, chúng nữ liền sẽ không có chuyện. Mà Chu Trần lại cùng các nàng hàn huyên một hồi, sau đó đem Ngọc Yến gọi tới trong phòng. Nghe được Chu Trần gọi nàng, Giang Ngọc Yến mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại là trong bụng nở hoa. Tất cả mọi người tại, vì cái gì không gọi các nàng? Hết lần này tới lần khác chỉ gọi chính mình, Tô công tử quả nhiên thích nhất cùng với mình. Cả ngày hồ dạo man truyền nữ nhân, thì sẽ không lấy Tô công tử yêu thích. Giang Ngọc Yến trở về nhà bên trong, mị mị tại bên giường ngồi xuống, chờ đợi Chu Trần đến. Mà Chu Trần nhưng là chạy trước xuất ra bên trong, đi tới nội thành gian nào đó phòng nhỏ bên cạnh. Bởi vì cái gọi là có bằng hữu từ phương xa tới, sao không giết quá thay. Hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, yên tĩnh chờ khách nhân đến. Không bao lâu sau công phu đi qua, lúc trước núp trong bóng tối quan sát Hoàng Dung nam tử trung niên. Từ ngoài viện đi đến, giống như là không thấy bên trong sân Chu Trần giống như, tự mình đổ lên trà tới. Thằng đến rót trà ngon sau, đưa cho Chu Trần một ly. Chính mình lướt qua một ngụm, mới nhàn nhạt lên tiếng nói: "Tiểu huynh đệ, không biết ngươi tìm ta chuyện gì a?" Chu Trần đồng thời không có nhận gốc dạng, mà là lạnh giọng nói: "Ta hy vọng ngươi bây giờ có thể rời đi An Cư Thành, từ nay về sau đều không cần trở lại. Có thể không động thủ mà nói, hay không động thủ tốt hơn. Chủ yếu y theo tình huống hiện tại, không biết có bao nhiêu lão quái vật từ một nơi bí mật gần đó. Thiếu động thủ một lần, liền có thể nhiều hơn phân an toàn." Nam tử trung niên nghe hắn lời này, lại là mặt lộ vẻ vẻ khổ sở. "Nghĩ đến ngươi cũng là bởi vì trên trời rơi xuống dị tượng, cùng với dị thú hiện ra mới tới a. Tiểu huynh đệ, ngươi dạng này để cho ta rất khó xử lý." Hắn không xa ngàn dặm đuổi kịp tới, lại sao nghi tay không mà về. Chương 153. "Ngươi là ma quỷ sao?" Chu Trần thấy hắn không muốn rời đi, lúc này cũng sẽ không nhiều lời, một tay đem nước trà quét xuống trên mặt đất. "Khó làm, ta xem cũng đừng làm. An Cư Thành, cánh bắc rừng rậm sao, ngươi ta quyết nhất tử chiến. Nếu là đối thủ, lẫn nhau không có thương lượng, vậy thì sớm làm giải quyết thì tốt hơn." Nam tử trung niên nghe choáng váng. "Tiểu huynh đệ, ngươi xác định sao? Loại nguy cơ này từ phía tình huống phía dưới, hắn muốn cùng chính mình quyết nhất tử chiến. Đến bọn hắn loại này cấp bậc, sẽ rất ít nói cái gì phân sinh tử chiến đấu. Phần lớn cũng là luận bàn một phen, không địch lại giả thức thời lui ra. Có thể muốn thắng cũng khó, nhưng muốn đánh giết đối thủ căn bản là chuyện không thể nào." Chu Trần cũng không tại cùng hắn trò chuyện, trực tiếp thẳng hướng lấy ngoài viện đi đến. Nếu là không dám đến mà nói, liền rời đi An Cư Thành. Dựa theo suy đoán của hắn, hai người chiến đấu thắng bại, hẳn là tại 1/9. Một phút, giết nam tử 9 lần không thành vấn đề. Nếu không phải là lo lắng 9/8 đánh giết tỷ lệ không đủ ổn thỏa, hắn đều lười hỏi đối phương có nguyện ý hay không chủ động rời đi. Thằng đến Chu Trần biến mất ở biệt tử, nam tử trung niên còn tại trong lòng suy tư. Hắn tới An Cư Thành những ngày này, cũng thông qua chính mình kiểm tra. Từ các phương con đường, lấy được Chu Trần tướng mạo diện mạo. Cho nên hắn rất xác định, vừa rồi tên kia chính là lưu truyền sôi sùng sục Chu Trần. Hắn đã sớm ngờ tới, có thể để cho Lý Hàn Y đi từ bị hùng, liên tinh loại này tuyệt sắc thiên kiêu vì đó nghiêng đổ. Này giống như nam tử tất nhiên không có khả năng, giống như ngoại giới truyền thuyết giống như, chỉ là cái Phong Nguyệt lâu lão bản. Nhưng nhìn đến đối phương xuất hiện tại trong chính mình viện, cái kia thần bí khó dò tu vi, vẫn là để hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Đối thủ rất mạnh, cái này cũng không sẽ làm hắn cảm thấy sợ hãi. Chân chính để cho hắn bất an là, hắn căn bản nhìn không thấu Chu Trần tu vi. Hơn nữa, người đi, niên kỷ càng lớn, cũng liền càng sợ chết. Đặc biệt là có địa vị cao, muốn cái gì có cái đó thời điểm. Người thì càng không muốn chết. Thôi, chiếu cố tiểu tử này a. Bất kể nói thế nào, hắn xưng hùng giang hồ mấy chục năm, không có lý do e ngại tên Hoàng Bào tiểu tử khiêu chiến. Trong lòng thầm hạ quyết tâm sau, chợt không đang do dự. Hắn đứng dậy rời đi gian phòng, hướng về Chu Trần mời trô đi đến. Đến nỗi sẽ có hay không có mai phục, cũng không tại lo nghĩ của hắn phạm vi. Đối với hắn mà nói nhân số bao nhiêu, bản thân ý nghĩa đã không lớn. Mà Chu Trần tại gia viện từ sau, liền thi triển ẩn thân thuật, không có để cho bất luận kẻ nào cảm giác được hắn tồn tại. Nhìn bề ngoài vẫn là cái kêu bắt phẩm võ giả, liền có thể xưng vương xưng bá An Cư Thành. Thực tế tại âm u mặt phía dưới, liền xem như tông sư võ giả cũng chỉ là sâu kiến. Đợi đến nam tử trung niên đi tới, Chu Trần nói tới chi địa sau, ngắm nhìn bốn phía liếc nhìn một vòng, lại không có thể phát hiện Chu Trần thân ảnh. "Tiểu huynh đệ, đi ra gặp gặp a." Hắn gọi vài tiếng, trong rừng lại là hoàn toàn không có đáp lại. Chỉ có hắn rót vào nội lực tiếng nói ở trong rừng quanh quẩn. Thấy đối phương chậm chạp không chịu hiện thân, nam tử trung niên cảm thấy sinh nghi. Chẳng lẽ Chu Trần căn bản không đến, vừa mới lời nói kia vẹn vẹn trêu đùa chính mình không thành. Lại đợi một hồi, vẫn là không có người hiện thân, càng là kiên định suy đoán trong lòng. "Hảo tiểu tử, lại dám cùng ta chơi một bộ này. Lần sau lại để cho lão phu gặp phải ngươi, ta tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi." Thầm mắng vài tiếng suối quẩy đi qua, hắn liền dự định bay người về thành. Kể từ đi tới An Cư Thành sau, hắn thứ nhất để mắt tới mục tiêu chính là Chu Trần. Không có cách nào, trời sinh dị tượng liền tại phụ cận trăm dặm. Chỉ cần lùng tìm một phen sau, liền sẽ đưa ánh mắt chăm chú vào danh tiếng đang nổi trên thân Chu Trần. Cái này cũng là vì cái gì, hắn 5 lần 7 lượt muốn đi Chu Trần nhà tìm hiểu tình hình bên dưới muốn hồ. Chỉ tiếc mỗi lần đều không thể thành công đi vào thôi. Cái này cũng kiên định trong lòng của hắn ý nghĩ, Chu Trần kẻ này nhất định không đơn giản. Làm không cẩn thận là cái gì lão quái vật, dùng dịch dung thuật ở chỗ này định cư. Cũng chính là hắn quay người cất bước, đang muốn rời đi lúc, hào quang sáng chói thoáng qua. Ba đạo thanh quang từ trong rừng bắn nhanh mà đến, nam tử trung niên gián tiếp xê dịch ở giữa tránh đi thế công. Còn không đợi hắn thở một ngụm, lại là ba đạo thanh quang đánh tới. Nam tử trung niên cũng chỉ được chân đạp lá rụng, nhảy lên giữa không trung nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh đi. Ngươi mẹ nó đánh lén. Đáp lại hắn vẫn là ba đạo thanh quang. Mà lần này nam tử một cái dưới sự khinh thường, ống tay áo bị vạch ra đạo tấp hơn nhàn nhạt vết máu. Ngay tại hắn chuẩn bị nhìn xung quanh, do xét Chu Trần chỗ nào lúc, chín chôi thanh quang kiếm quay chung quanh chín cái phương vị, điên cuồng xoay tròn không ngừng. Mưa lớn hoàng hà chi thủy từ trên trời giáng xuống, đem nam tử gắt gao bao phủ ở bên trong. Đầy trời trong nước sông tràn ngập linh lực nồng đậm, mỗi tích nước sông đều tản ra vô tận uy áp. Cửu khúc hoàng hà trận. Chu Trần đang đứng tại cách đó không xa trong rừng, một tay bấm niệm pháp quyết, điều khiển thanh trúc phong vân kiếm ngưng kết đại trận. Tất nhiên quyết định muốn đánh, vậy thì không có gì có thể nói nhiều. Ta đều gọi ngươi tới ước chiến này, làm sao có thể gọi đánh lên đâu? Người tu tiên sự tình, vậy khẳng định gọi đánh đòn phủ đầu a. Nam tử trung niên bị vây ở trong kiếm, nhịn không được chửi ầm lên. Ngươi liền không có điểm tôn nghiêm của võ giả sao? Đã nói xong ước chiến, ngươi thế mà có ý tốt sớm mệ trận. Hắn không phải không biết thế gian có trận pháp, nhưng cũng chưa từng nghe có thể vây khốn lục địa thần tiên cảnh võ giả nha. Sự thật chứng minh, hắn hay là đem Chu Trần nghĩ quá đơn giản. Chu Trần tay phải nhẹ nhàng bổ từ trên xuống, khẽ quát một tiếng. Tịch Tà Thần Lôi. Mặc dù nam nhân này không phải tà đạo tu sĩ, Tịch Tà Thần Lôi đối với hắn không có khắc chế hiệu quả. Nhưng Hoàng Hà Chi Thủy thao thao bất tuyệt, cho hắn phụ chút điện kích cũng không tệ. Nam tử trung niên tại trong sông, bị đánh phải đầy bụi đất. Nhất thời không có lo lắng tính mạng, nhưng tình cảnh cũng biến thành cực kỳ nguy hiểm. Cửu khúc Hoàng Hà trận ngoại trừ bạo lực phá trận, cơ hồ không có cái khác phá trận phương pháp. Mà chín chôi thanh trúc phong vân kiếm chất liệu đặc thù, lấy thực lực của hắn căn bản vốn không cách nào tổn hại. Mà diễn sinh ra Hoàng Hà Chi Thủy, lại vô cùng vô tận không có điểm cuối. Nam tử trung niên ngoại trừ tại trọi cứng, không có bất kỳ biện pháp nào. Cùng lôi phá, phong hành năm bước. Nhưng mà dù cho thi triển một thân bản lĩnh, vẫn như cũng không làm gì được chưa từng nghe qua trận pháp. Chu Trần thật cũng không lại dự định thi triển cái khác đòn sát thủ. Từ trong túi chữ vật rút mấy trăm tấm lá bùa đi ra, cho ngươi thêm chút ít lấy vật. Mấy trăm tấm năng thuộc tính linh phủ đều bị Chu Trần vứt xuống trong trận. Một hồi cùng bạo linh lực ba động đi qua, ngũ sắc linh quang lấp lóe bạo liệt. Nam tử toàn thân vô lực sủi lơ trên mặt đất, đã triệt để ngất đi. Cứ việc linh phủ con bài độc nhất uy lực không cao, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều lắm. Mấy trăm cái tông sư võ giả đồng thời khởi xướng tiến công, hơn nữa cựu khúc hoàng hà trận lại hạn chế năng lực hành động. Những bùa chú này trở thành đẻ chết lạc đà một cọng cỏ cuối cùng, để cho hắn lại không một chút sức chống đỡ. Kỳ thực coi như Chu Trần không cần linh phủ, dựa vào cựu khúc hoàng hà trận cũng có thể diệt nàng. Chỉ có điều cần tiêu hao thêm hao chút thời gian, tới chậm rãi hao hết sạch nội lực của hắn thôi. Nhưng Chu Trần không có tâm tư cùng hắn tại cái này lãng phí thời gian, cũng không để ý có phải là thật hay không hôn mê, điều khiển thanh trúc phong phong vân kiếm chạm đánh gãy tay chân của hắn gần. Lúc này mới yên tâm tiến lên, đem hắn nhấc trong tay. Cũng không biết cái này phân bón có thể để cho Ngọc Yến đột phá đến mức nào. Mà nam tử bị chém đứt tứ chi sau, kịch liệt đau nhức để cho hắn từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Hắn liền không có gặp qua người dạng này Chu Trần. Người đều bất tỉnh, còn muốn đem tứ chi đánh gãy. Gia hỏa này là ma quỷ sao? Chương 154. Nếu không thì tĩnh dưỡng đi, nam tử trung niên thần sắc đại biến. Tiểu huynh đệ, thủ hạ lưu tình a. Người ta ngày xưa không thủ, gần đây không đoán, làm việc cũng không cần tận tuyệt như vậy a. Chỉ là tứ chi tàn phế mà nói, chờ đến hắn loại cảnh giới này, chỉ cần dùng chân khí trong cơ thể điều tức phía dưới, vẫn có khả năng khôi phục. Chu Trần nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Không cần kêu thân thiết như vậy, ta không thích cùng người chết bấu víu quan hệ. Nói đùa cái gì, tất nhiên độc thủ, hắn không có ý định để cho nam nhân này nhìn thấy ngày mai thái dương. Nam tử vốn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Chu Trần bẹn nhẹ nhàng một ngón tay. Hắn nói chuyện năng lực liền bị tức đoạn, chỉ có thể ong ong không ngừng, lại nói không gian nữa chưa tới. Chu Trần mang theo nam tử trong nháy mắt chui xuống đất. Đợi đến lần nữa hiện thân lúc, đã về đến nhà lầu cát. Nam tử cả người toàn trình xuất phát từ trạng thái mộng bức. Hắn không rõ Chu Trần sao có thể dưới đất xuyên thẳng qua, đây rốt cuộc là võ học bậc nào. Hắn như thế nào chưa từng nghe nói. Mà Giang Ngọc Yến đang mỉm cười, trong phòng ngoan ngoãn chờ đợi. Nhìn thấy Chu Trần ôm cái nam nhân trở về, trên mặt không có nửa phần ngoài ý muốn. Chu công tử, khổ cực. Chu Trần nhíu nhíu mày, cười hỏi. Không hiếu kỳ, ta vì cái gì chào cái nam nhân trở về sao? Giang Ngọc Yến ánh mắt sáng quắc nhìn qua nam tử, giống như đối đãi sắp thôn vệ con mồi. Ta gặp Chu công tử lâu như vậy cũng chưa trở lại, liền biết ngươi lại đi ra ngoài bận rộn. Dĩ vãng Chu Trần gọi hắn trở về phòng, chỉ hoãn thời gian trên cơ bản sẽ không vượt qua nửa nén hương. Ít có mấy lần vượt qua, tất cả đều là đi ra ngoài chào phân bón trở về. Chu Trần tiện tay đem nam tử trung niên ném xuống đất, tiếp đó ngồi vào Giang Ngọc Yến bên cạnh. Ngọc Yến, ta hỏi ngươi cái vấn đề, thành thành thật thật trả lời ta. Giang Ngọc Yến khôn khéo gật đầu nói. Hảo, Chu công tử, ngươi hỏi đi. Chu Trần chỉ trên đất nam tử nói. Ngươi cảm thấy loại người này nên xử lý như thế nào tốt nhất? Nam tử trung niên nghe lời này, trong mắt lóe lên hy vọng chi sắc. Nói không chừng hắn còn có sống sót cơ hội. Thiếu nữ trước mặt xem xét liền ra đời không đậm, nghĩ đến là cái trời sinh tính thiện lương người. Chỉ cần mình thành tâm nhận sai, có thể còn có một chút hy vọng sống. Lại nói, hắn là đối với Chu Trần nhà bên trong lên lòng nghi ngờ, hoài nghi có bảo vật gì. Thế nhưng không nghĩ tới muốn cùng Chu Trần sinh tử tương bác. Thấy hắn trong miệng chi chi ô không ngừng, Chu Trần dứt khoát giải khai đối với hắn phong ấn. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Nam tử trung niên vội vàng hướng về Giang Ngọc Yến giải thích nói. Cô đương, van cầu ngươi tha ta. Ta đối với các ngươi thật không có cái gì ác ý, chỉ là nhà ngươi viện tử quá mức kỳ bậc, cho nên mới sẽ nhiều lần đến đây xem xét. Hắn cũng đoán được, là chính mình thường xuyên tới Chu Trần ngoài viện bồi hồi, cho nên mới sẽ bị phát hiện dấu vết, bằng không cũng sẽ không tìm được nhà mình viện tử đi. Giang Ngọc Yến nghe được hắn lời nói sau như có điều suy nghĩ, hai mắt không ngừng tại trên người liếc nhìn. Chu Trần lười biếng mở miệng nói, cũng là hồ ly ngàn năm, còn chơi cái gì liều trai nhà? Nếu như ta đánh không lại ngươi, vậy ngươi chỉ có thể đem cả nhà ta diệt sát, sau đó lại đi tìm cơ duyên. Nhưng bây giờ là ngươi đánh không lại ta, ngươi nói lần này giải tử lại có gì ý? Nam tử trung niên biết Chu Trần tâm tư tàn nhẫn, đành phải quay đầu nhìn về phía Giang Ngọc Yến. Cô đương, ta thật không có đối với các ngươi nổi sát tâm, còn xin ngươi tin tưởng ta. Chu Trần thản nhiên nói. Ngọc Yến, chỉ cần ngươi muốn thả hắn rời đi, cái kia thả hắn đi cũng không quan hệ. Nhớ kỹ, ta chỉ muốn trong lòng ngươi đáp án, ngươi biết ta ghét nhất người khác gạt ta. Nam tử đôi lông mày hiện ra vui mừng, nhìn về phía Giang Ngọc Yến ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Hắn biết mình là chết hay sống, thì nhìn Giang Ngọc Yến ý tứ. Giang Ngọc Yến nghĩ nghĩ sau, có chút khiếp đảm đạo. Chu công tử, hắn là tu vi gì? Chu Trần thuận miệng đáp. Lục địa thần tiên cảnh a, nghĩ thả hắn đi, vẫn là luyện hóa hắn, chính ngươi tuyển. Giang Ngọc Yến nghe được nam tử cảnh giới sau, biểu lộ rõ ràng ngu ngơ phút chốc. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, lần trước trộm tới vẫn là tiên thiên võ giả, lần này liền cứ vậy mà làm cái lục địa thần tiên cảnh trở về. Trận nhu tình như nước nhìn qua Chu Trần. Chu công tử, có thể hay không đem hắn giam lại? Ta hôm nay trước tiên hút hắn một nửa nội lực, chờ dưỡng vài ngày sau hắn khôi phục chút, ta lại hút hắn một nửa nội lực. Như vậy, về sau Chu công tử cũng không cần lại đi ra giúp ta bắt người, chỉ cần lưu hắn một cái mạng, cách mỗi mấy ngày liền đi hút nội lực của hắn, cứ như vậy cũng thuận tiện. Nam tử trung niên một trận cho là mình nghe nhầm rồi. Cái này nhìn thất thất yêu yêu tiểu mỹ nữ, sao có thể nói ra tàn nhẫn như vậy vô tình lời? Đây không phải sống sờ sờ coi nó là thành nội lực lô sao? Thật nếu là như vậy mà nói, còn không bằng một đao giết hắn tới thông khoái. Ngược lại là Chu Trần đối với Giang Ngọc Yến ý nghĩ cực kỳ khen. Không tệ à, ngôn ngữ vẫn là lòng ngươi đau phu quân biết ta ra ngoài bắt người cũng không dễ dàng. Giang Ngọc Yến dán tại bộ ngực của hắn, nhỏ giọng cười duyên nói, ta liền sợ Chu công tử sẽ cảm thấy ta ý nghĩ này quá mức các độc. Nàng nguyên bản thật là đang do dự, muốn hay không giả thuần tình tiểu bạch hoa. Có thể nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cùng Chu Trần thẳng thắn tương báo, dù sao trong nội tâm nàng muốn là nghĩ như vậy. Nếu là cái tông sư trở xuống võ giả, cái kia giết cũng liền giết. Nhưng lục địa thần tiên cảnh cũng không tốt chào nha. Cũng may để lần này để cho hắn đánh cuộc đúng, Chu Trần nhìn về phía hắn ánh mắt không có mảy may bất mãn, ngược lại tràn đầy vẻ tán thưởng. Chu Trần đã sớm biết Giang Ngọc Yến bản tính như thế nào. Cả một màn như thế đi ra, cũng là xem nha đầu này có thể hay không còn nghĩ giấu giếm chính mình. Đem hắn tu vi luyện hóa, đến nỗi đem hắn dưỡng coi như xong, về sau ta lại đi cho người chào cái khác. Bây giờ an cư thành cái gì cũng không nhiều, chính là đại tông sư trở lên võ giả nhiều. Đi ra ngoài tùy tiện đi mấy con phố, dọc theo đường đi không chắc có bao nhiêu đại tông sư võ giả. Cứ như vậy, ngược lại là thuận tiện Giang Ngọc Yến. Mau đem hắn nàng tu vi để lên, chính mình cũng có thể nhiều thu hoạch chút hữu hảo giao lưu điểm. Chu Trần cương chiều ánh mắt, giống như khẽ cong thanh tuyển, làm cho Giang Ngọc Yến nghĩ xa vào trong đó, vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp tục tỉnh lại. Như thế ấm áp hài hòa hình ảnh, nếu là không có một bên nam tử ánh mắt oán độc thì càng mỹ hảo. Giang Ngọc Yến tất nhiên là sẽ không, đối với Chu Trần quyết định có ý kiến gì. Thời gian một nén nhang đi qua, Giang Ngọc Yến trong phòng lại không nam tử dấu vết. Bởi vì nam tử tu vi cùng Giang Ngọc Yến chênh lệch quá nhiều, dẫn đến nàng một hơi căn bản luyện hóa không hết. Tu vi nhảy đến đại tông sư sơ kỳ sau, thể phách thì đến được cực hạn. Thời gian ngắn không thể tại luyện hóa người khác công lực. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, cho dù phục dụng Chu Trần cho linh lực tôi thể đan, lại bị Chu Trần mấy lần dùng linh lực dội rửa thể nội kinh mạch. Nhưng hắn thời gian tu luyện quá ngắn, bản thân thể phách không đủ, cưỡng ép luyện hóa tiếp, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Chu Trần lại đem Hạo Nhật bất diệt đại pháp cũng giao cho Giang Vũ Yến, để cho đem thể nội tạm nhạp nội lực cấp tốc chuyển hóa làm Hạo Nhật chân khí. Đã như thế, vừa có thể cường kiện thể phách của hắn kinh mạch, lại có thể luyện hóa pha tạp không chịu nổi nội lực. Chờ lần sau liền có thể để cho hắn nhất cử đột phá đến đại tông sư đỉnh phong, chương 155. Trong mắt ngươi, ta là loại người này? Giang Ngọc Yến nghi hoặc không hiểu đạo. Chu công tử, người này là đại minh chúng ta võ giả sao? Lớn rõ ràng trên mặt lục địa thần tiên cảnh, cũng chỉ có núi võ đang tổ sư Trương Tam Phong. Nhưng người này trước mặt, đến cùng là chỗ nào xuất hiện? Chu Trần sờ lỗ mũi một cái, không xác định đắc đạo. Ta cũng không biết. Hắn lần này đồng thời không cần siêu hồn thuật, tới dò xét người này ký ức. Chủ yếu là tổng võ đại lục nhân viên nhiều, sẽ có mấy cái ẩn thế không ra lục địa thần tiên cảnh, cũng là không thể bình thường hơn được chuyện. Chu Trần biết đến, cũng liền nổi danh mấy cái kia. Tỷ như sống 1.000 năm, sống 2.000 năm còn có sống 5.000 năm lão giả. Hoặc là nổi danh kiếm thánh, cùng với kiếm ma một loại. Nhưng người này mang đến cho hắn một cảm giác, rõ ràng không phải hắn quen thuộc người. Nguyên nhân rất đơn giản, gia hỏa này quá yếu. Mặc dù đích thật là lục địa thần tiên cảnh không giả, có thể nghĩ tới là trong đó yếu nhất một nhóm kia. Cùng cảnh võ giả ở giữa chiến lực đồng dạng khác nhau một trời một vực. Chớ nói chi là lĩnh ngộ ra tự thân võ đạo lục địa thần tiên cảnh, ở giữa chênh lệch lớn đến khó có thể tưởng tượng. Mà chỉ cần qua tối nay, là hắn có thể thuận lợi đột phá trúc cơ đại viên mãn. Đến lúc đó liền xem như uy danh hiển hách lục địa thần tiên cảnh, cũng ngăn không được hắn một kiếm chi uy. Ngũ hành thiên tiên trận nơi tay, hai đại thần thú ở bên, lại có tu vi kim đan cùng rất nhiều pháp bảo. Cho dù là lấy Chu Trần tính tình cẩn thận, cũng tự nhận đã có vô địch thiên hạ chi tư. Chu Trần không có vội vã tiếp cùng chúng nữa ông chuyện, mà là quay người lần nữa rời đi. Điều động thanh trúc phong vân kiếm, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Di Hoa Cung. Vốn còn tại bế quan tu luyện mười trăng, Nhìn thấy Chu Trần xuất hiện ở trước mặt mình, còn tưởng rằng là xuất hiện ảo giác. Phu quân, đây chính là chính mình tu luyện mật thất, bốn phía đều là kiên cố đá hoa cương. Cửa chính lại bị chính mình đóng lại, phu quân không có chìa khóa là như thế nào tiến vào? Thẳng đến Chu Trần tay, chậm rãi đặt ở cái hông của nàng. Mời Trăng mới vững tin trước mắt cũng không phải là ảo giác. Phu quân, ngươi không phải hôm qua mới trở về? Không có cách nào, ai kêu vợ ta quá mức mê người, để cho phu quân ngày nhớ đêm mong đâu. Chu Trần cười híp mắt đem nàng ôm vào trong ngực, ấm áp hô hấp chiếu xuống bên tai của nàng. Đậm đà nam tử khí tức không ngừng tràn vào chóp mũi của hắn. Mời Trăng sắc mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng đẩy hắn một chút. Liền ngươi sẽ hoang ngôn xảo ngữ, ta như coi là thật để cho phu quân ngày nhớ đêm mong, như thế nào lại cùng ta muội muội tiến tới cùng nhau? Chu Trần vội ho một tiếng, rõ ràng không nghĩ tới Mời Trăng không hiểu phong tình như thế, mới vừa ra khỏi miệng liền nâng lên Tinh Nhi. Bất quá nghĩ đến là Nguyệt Nhi, lại là loại phản ứng này cũng không kỳ quái. Đành phải nói tránh đi, ta lần này tới mang cho ngươi cái tiểu lễ vật. Mời Trăng đem như bạch ngọc tay nhỏ rời khỏi trước mặt hắn. Hảo, lấy ra a. Chu Trần cười xấu xa một tiếng, ngón tay tại trong lòng bàn tay hắn hoạt động. Lễ vật này ngươi nhưng cầm không được. Chỉ thấy tay phải hắn vô căn cứ điểm tới, một đạo thân mang trắng thuần váy dài nữ tử chậm rãi hiện thân. Nữ tử khuôn mặt tinh xảo, dáng người cao gầy, cho dù là lại cực kỳ đơn giản váy dài xuyên tại trên người sau, vẫn như cũ đem hắn sân thác, giống như nhân gian tựa tiên tử cao không thể chạm. Mời Trăng sắc mặt có một chút đen lại, cắn răng nghiến lợi đạo: tốt tốt tốt, phu quân, ngươi thật đúng là cho ta đưa tốt lễ vật a. Như thế nào, tỷ muội chúng ta hai người không thỏa mãn được phu quân, còn muốn cho phu quân thay thiếp thất không thành? Lửa giận công tâm phía dưới cũng không đoái hoài tới Chu Trần như thế nào đại biến người sống, đều đem thiếp thất đưa đến trong nhà tới, vực này vô cùng nhục nhã, hắn làm sao nhịn xuống? Mời Trăng cuối cùng là không có cam lòng đối với Chu Trần động thủ, trở tay một trường hướng về nữ tử đánh tới. Nữ tử áo trắng thân ảnh phiêu động, trong nháy mắt xuất hiện tại mật thất một bên khác. Mời Trăng cười lạnh một tiếng, đang muốn tiến lên truy kích. Nghĩ thầm nữ tử này tu vi ngược lại là cũng không tệ lắm, có thể tránh thoát toàn lực của mình nhất kích. Nhưng một giây sau, nàng lại cứng ở tại chỗ. Chỉ thấy nữ tử áo trắng quỳ một chân trên đất, hướng về nàng không người nói: "Tiên túi đầu gặp chủ mẫu." Mời Trăng có chút choáng váng. "Chủ mẫu? Đây là gì bày ra, không phải tiểu tam tới cửa khiêu khích tiết mục sao? Xưng hô này là chuyện gì xảy ra?" Chu Trần hai tay đặt ở đầu vai của nàng. "Nguyệt Nhi, không cần nóng nảy như vậy. Ngươi có thể gọi nàng tiên một, là ta đặc biệt vì ngươi tìm thấy nữ bộc. Tu vi của nàng chiến lược không kém, có nàng đi theo bên cạnh ngươi, ta cũng có thể yên tâm chút." Mời Trăng mắt nhìn thẳng nhìn xem tiên một, không xác định hỏi: "Ngươi thật muốn giao nó cho ta?" Cho dù là lấy nàng ánh mắt đến xem, tiên một tướng mạo cũng cực kỳ xuất chúng. Tuy là không sánh được chính mình, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Chu Trần lại là đem Mời Trăng hai tay khép lại, chậm rãi giữ lòng bàn tay của mình. "Nguyệt Nhi, ta có sao là cái kia tham luyến mỹ mạo người? Không nghĩ tới tại trong lòng ngươi, phu quân chính là bực này thấp kém không chịu nổi sao?" Mời Trăng nghe ra nhà mình phu quân trong giọng nói bị khuất chi ý, trong lòng cũng phun lên một tia ấy nấy. "Không, ta không có, ta..." Nàng chỉ là có chút không tiếp thụ được, cái khác nữ tử xuất hiện tại phu quân bên cạnh. Hoàn toàn là tiềm thức cử động, căn bản không thể cân nhắc quá nhiều. Tiên một toàn trình nhìn không chớp mắt, cũng không tham dự đối thoại của hai người. Chu Trần sau khi nói xong liền buông lỏng ra Mời Trăng tay, dầu di không vui xoay người sang chỗ khác. Mời Trăng trong lòng biết đã làm sai chuyện, chỉ có thể tính khí nhẫn lại. Dỗ Chu Trần một hồi lâu, Chu Trần mới miễn cưỡng tha thứ nàng. Mà Chu Trần cũng mượn cơ hội đưa ra, không thiếu hiệp ước không bình đẳng. Mặc dù thời gian vội vàng, không thể lập xuống chữ gì căn cứ, nhưng hắn tin tưởng lấy Mời Trăng nhân phẩm, liền xem như miệng ước định, nàng về sau cũng sẽ không đổi ý. Mời Trăng chỉ muốn nhanh dỗ tiểu nam nhân nguôi giận, lại nào còn có dư nhiều như vậy. Mơ mơ hồ hồ toàn bộ đều đồng ý xuống. Gặp Chu Trần sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, Mời Trăng lúc này mới ôm hắn làm nũng nói: "Phu quân, người này ngươi từ chỗ nào tìm đến? Bất kể nói thế nào, lấy nàng tu vi hiện tại, bình thường đại tông sư cũng rất khó tránh đi thế công của nàng. Cho dù tiên một không có ra tay, cũng có thể nhìn ra cảnh giới võ đạo tất nhiên cực kỳ bất phàm. Loại người này làm sao lại cam tâm đi làm nô làm tì đâu?" Chu Trần thuận miệng nói: "Chính là tại địa phương khác mua được, không phải chuyện quan trọng gì. Có hắn ở bên cạnh ngươi, bế quan thời điểm cũng có một hộ pháp. Mặc dù thập nhị tiên bộc đều là đám mây tiên cảnh kèm theo khôi lỗi, nhưng tiên vừa đến tiên 12 chiến lực, vẫn là hơi có chút chênh lệch. Xếp hạng càng là gần phía trước, tiên bộc chiến lực cũng liền càng gần sát Chu Trần cảnh giới. Lấy Chu Trần bây giờ trúc cơ cảnh giới đại viên mãn mà nói, tiên vừa đến tiên 6 đều có trúc cơ hậu kỳ định phong tu vi. Tiên 6 đến tiên 12, nhưng là nhập môn trúc cơ hậu kỳ. Đến nơi xếp hạng đứng đầu bảng tiên 1, nhưng là đến gần vô hạn trúc cơ đại viên mãn. Lại tự thân kèm theo pháp bảo, đối đầu bình thường lục địa thần tiên cảnh cũng không có vấn đề gì cả." Mời Trăng thấy hắn không muốn nói, cũng rất hiểu chuyện không có ở hỏi nhiều. "Loại này nữ bộc, phu quân hẳn sẽ không chỉ có một cái a?" Nàng lời này vốn là thuận miệng hỏi một chút, dù sao loại này tu vi cảnh giới cao thâm võ giả, mặc kệ đến chỗ nào, đều có thể xưng bá một phương. Để thật tốt sinh hoạt không hưởng thụ, đi cho người khác làm gì, thực sự quá hiếm thấy. Nhưng nhìn đến Chu Trần biểu lộ sau, nàng trong lòng trở nên có chút bất an. Chương 156. Phòng đoán đáng sợ cho nên loại này nữ bộc, ngươi còn có những thứ khác. Nhìn thấy Chu Trần trầm mặc không nói, Mời Trăng ngữ khí cũng lạnh xuống. Xem ra hảo muội muội của ta cũng có một cái đâu. Thực sự là cảm phiền phu quân vậy mà có thể tìm đến hai cái loại tu vi này nữ bộc. Đổi lại nàng lúc trước không có đột phá thời điểm, loại cảnh giới này nữ bộc, một người liền có thể quét ngang Di Hoa Cung. Nàng là thực sự không nghĩ ra, Chu Trần đến cùng từ chỗ nào tìm đến, như thế trung thành tuyệt đối lại võ nghệ cao cường nữ bộc. Chu Trần đành phải gượng cười hai tiếng, che giấu lung túng. Hắn không muốn giảng giải loại sự tình này, dự định để cho Nguyệt Nhi từng chút một chậm rãi tiếp nhận. Mời Trăng tuy là tính cách bá đạo, cũng không bỏ đối với Chu Trần hạ thủ. Muốn đánh, không hạ thủ được, muốn mắng, không mở miệng được. Trong lòng âm thầm cho Liên Tình ghi lại một bút, mấy người bế quan kết thúc tại thật tốt thu thập nha đầu kia. Hít sâu mấy cái sau, miễn cưỡng đè xuống tràn ngập đại não lửa giận. Ta rất hiếu kỳ, phu quân, ngươi còn giấu giếm ta bao nhiêu bí mật? Chu Trần nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc nói, kỳ thực chỉ có một cái, cũng không tính giấu giếm ngươi. Mời Trăng cũng không tu luyện, hai tay đem Chu Trần ôm vào trong ngực. Là cái gì? Chu Trần nói từng chữ, ta là tu tiên giả. Mời Trăng biểu lộ nhất trí, trên tay lực đạo cũng nhỏ mấy phần. Đó là đồ chơi gì? Chính là cùng lục địa thần tiên cảnh võ giả không sai biệt làm sao? Nàng tại thế giới này còn chưa từng nghe nói cái gì tu tiên giả các loại xưng hô. Chu Trần nghĩ nghĩ, dùng cái đơn giản nhất ví dụ phương thức, cũng tỉ như phi thiên độ địa, lại hoặc là trường sinh bất tử. Ngươi có thể đơn giản hiểu thành, tu tiên giả chính là trong mắt mọi người tiên nhân, không phải là các ngươi trong ấn tượng lục địa thần tiên cảnh loại kia khai sơn đảo hải truyền thuyết võ giả, mà là trong nháy mắt tiên địa băng diệt, tay cầm tinh thần, tuyên cổ không chết vô thượng tồn tại. Ngay từ đầu mời Trăng còn nghe có chút ngộng. Chu Trần từng chút một giải thích xuống, nàng mới dần dần biết rõ người tu tiên hàm nghĩa. Trường sinh bất tử dung mạo vĩnh trú, vậy ta cũng có thể trở thành tu tiên giả sao? Phu quân, ngược lại mời Trăng là rất khó tưởng tượng, có người có thể để cho tinh thần vẫn lạc nhật nguyện vô quang. Thật là lạ như thế nào một phen chẳng cảnh. Nhưng nàng để ý hơn chính là, Chu Trần nói trường sinh bất tử dung mạo vĩnh trú. Chu Trần từ trong ngực móc ra bình đan dược, lấy ra một cái giữ tại lòng bàn tay. Ngươi tạm thời còn không thể tu tiên, nhưng chỉ cần ăn viên đan dược kia, liền có thể dung mạo vĩnh trú. Hắn bây giờ cũng không rút đến, cái khác tu tiên pháp môn, muốn giao cho mời Trăng cũng không thể nào. Bất quá đây không phải vấn đề, ngày tháng sau đó còn rất dài, còn có là thời gian. Mời Trăng nhìn xem trong tay hắn đan dược, đôi mắt sóng ánh sáng lưu chuyển. Nàng nhớ lần trước nhà mình phu quân, chính là cầm viên thuốc đi ra. Tiếp đó thể chất của mình liền xảy ra cực lớn thay biến. Thế là tại Chu Trần trong ánh mắt kinh ngạc, mời Trăng chậm rãi mở ra môi đỏ, đem đan dược nuốt vào trong bụng. Hương vị rất tốt. Chu Trần nhìn xem trong tay nước bọn, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nếu là lúc trước Nguyệt Nhi sẽ làm ra động tác này, nàng lại không chút nào ngoài ý muốn. Nhưng hiện nay khôi phục trí nhớ mời Trăng, biến trở về lãnh khốc vô tình Di Hoa cung đại cung chủ. Cho dù ở trước mặt mình, ngẫu nhiên vẫn sẽ đúng liệu. Nhưng cuối cùng cùng trước đó bất đồng rồi. Không có nghĩ rằng, lại cũng sẽ làm ra như vậy câu người tâm hồn mập mờ cử động. Mà ăn đan dược mời Trăng, vốn còn muốn hỏi một chút, có phải hay không cho muội muội một cái. Thứ đồ tốt này, nàng tự nhiên sẽ nghĩ tới muội muội nhà mình. Nhưng trong lòng lại có chút xoắn xuýt, không cho Tinh Nhi a, nàng không cao hứng. Có thể nghĩ đến Chu Trần thứ nhất cho không phải mình, mà là muội muội, nàng lại có chút không cao hứng. Thân phận định vị tại trên tỷ tỷ và nữ tử, vừa đi vừa về tả hữu này lên. Cuối cùng vẫn là Chu Trần thê tử thân phận, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nàng muốn độc chiếm Chu Trần tất cả lần thứ nhất. Không riêng gì lần thứ nhất thành hôn, cũng không riêng gì lần thứ nhất vào động phòng, mà là Chu Trần tất cả lần thứ nhất. Nhìn xem Chu Trần còn đang ngẩn người, mời Trăng chủ động lên. So sánh với trước đó nhu thuận nghe lời, muốn gì được đó Nguyệt Nhi. Cường thế bá đạo mời Trăng, cũng có khác phiên tư vị. Đặc biệt là biết Liên Tinh tồn tại, mời Trăng cũng rất nghĩ ép buộc Chu Trần làm chút không thích. Mỗi lần nhìn thấy Chu Trần tâm không cam lòng, tình không muốn, lại không thể không khuất phục bộ dáng. Mời Trăng trong lòng liền hưng phấn không được. Nghĩ đến ôn tồn lễ độ không nhiễm phàm Trần Phu Quân, rất có thể sẽ biến thành chính mình hình dạng. Nàng cũng rất muốn nhìn một chút muội muội, biết được việc này lại là phản ứng gì. Chỉ tiếc, mộng tưởng rất tốt đẹp, thực tế rất tàn khốc. Nàng và Chu Trần ở giữa chênh lệch quá lớn. Cho dù tại mời Trăng xem ra, là chính nàng chiếm giữ vị trí chủ đạo. Nhưng hai ngày thời gian xuống, Chu Trần vẫn không thay đổi thành bộ dáng của nàng, nàng liền đã thành Chu Trần dáng vẻ. Mời Trăng tâm tư đang cùng Chu Trần tâm lý. Trâm luôn nói rất hay, giữa vợ chồng không có gì, là đánh một chầu không giải quyết được. Nếu có liền nhiều đánh một chầu. Tiên một không có ở trong phòng ngốc một hồi, liền tức thời lui ra ngoài. Cho dù hắn là cái khối lỗi, nhưng lại có linh trí của mình, nhìn thấy đầy mặt thánh quang không quá thoải mái. Hai canh giờ đi qua, Chu Trần trước khi rời đi, vẫn không quên bóp một cái. Ngày mai mang cho ngươi cái tiểu sủng vật tới xem một chút. Mời Trăng vô lực nước mắt, trừng mắt liếc hắn một cái. Đem chính mình giày vò thành dạng này, mang sủng vật gì, cũng không khí lực nhìn. Lại nói hai người ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nàng cũng không tâm tư nhìn cái gì sủng vật. Chu Trần cũng không quá nhiều giảng giải, mà là đang suy nghĩ ngày mai là mang tiểu hắc tử tới, vẫn là mang hắc ứng tới. Chủ yếu là hai cái này ra hỏa không hợp nhau, mỗi ngày trong nhà bật lộn. Mình có thể chấn được, Hoàng Dung cũng có thể miễn cưỡng. Vạn nhất chính mình cùng Hoàng Dung ra cửa lời nói, đoán chừng nhà trong nội viện cần phải bị hai cái này đồ chơi huyên náo long trời lở đất không thành. Chờ đến lúc Chu Trần về đến nhà, Hoàng Dung đã sớm làm xong cơm tối. Vẫn là thường ngày 10 phần đại bộ tự điển món ăn. Tuyệt đại bộ phận cũng là nam tính sử dụng, một số nhỏ nhưng là tư âm thẩm mỹ. Các chúng nữ từ lúc ở đến viện trung hậu, cơ bản cũng lại không có ở ngoài viện ăn cơm xong. Hoàng Dung tay này chủ nghệ không chỉ bắt được Chu Trần, đem các nàng cũng toàn bộ đều gây khó dễ. Các nàng hoàn toàn không cách nào lý giải, đồng dạng cũng là điểm ấy nguyên liệu nấu ăn. Vì cái gì đến Hoàng Dung trong tay, liền có thể trở nên mỹ vị như vậy? Hết lần này tới lần khác bọn hắn lại là chủ nghệ đứa đần, mặc kệ vào xem mấy lần, cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Bất quá hôm nay lực chú ý của các nàng không có ở trên đồ ăn, mà là tất cả đều nhìn lấy ngồi ở bên cạnh bàn Giang Ngọc Yến. Có lẽ là vừa mới luyện hóa nội lực quá nhiều, có lẽ là Giang Ngọc Yến cố ý gây nên. Nàng đại tông sư sơ kỳ tu vi, vẫn là để chúng nữ phát giác. Chúng nữ nhìn về phía hắn ánh mắt đều trở nên cực kỳ quái dị. Giang Ngọc Yến lại là không chút hoang mang, vẫn như cũ như bình thường giống như ngồi ở bên cạnh bàn. Nhìn về phía chúng nữ ánh mắt mang theo cung kính không dám chút nào quá phận. Các nàng là biết, Giang Ngọc Yến một tháng trước còn không tu võ đạo. Nhưng như vậy ngắn ngủi một tháng thời gian, lại vượt qua trừ Liên Tinh bên ngoài các chúng nữ. Hoàng Dung cùng Liên Tinh đồng thời không có đặt ở trên thân. Hai người bọn họ đều có tiên đạo thánh thể, lại có tiên khí gia trì. Đừng nói là đại tông sư sơ kỳ, chính là đại tông sư đỉnh phong, cũng không làm gì được bọn họ. Ngoại trừ các nàng hai người, Thanh Điểu ngược lại là lộ ra kích động. Nhận được Chu Trần cho thương đạo thánh thể sau, tu vi không hiện sơn bất lộ thủy, nhưng chiến lực lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 157. Chúng nữ tính cách khác biệt liền tinh xem như trong nhà ẩn tính đại tỷ, không yên lòng nhắc nhở. Ngọc Yến, hút lấy người khác tu vi, trung vi là bảng môn tà đạo. Tốt nhất vẫn là dần dần tiến dần, không cần một hơi để thăng quá nhiều cảnh giới, nếu không sẽ nhường ngươi căn cơ bất ổn. Giang Ngọc Yến thuận theo dễ nghe, cùng âm thanh trả lời. Tinh Nhi tỷ tỷ, muội muội biết. Nàng đích xác nghĩ tại trước mặt chúng nữ, khoe khoang phía dưới chính mình tu vi tiến nhanh, nhưng cũng sẽ không thấy không rõ tình thế, tùy tiện đi khiêu khích liền tinh uy nghiêm. Nếu như nói trong nhà có ai lấy được đại gia một đám hảo cảm, cái kia không phải bộ ngực rộng lớn Liên Tinh không ai có thể hơn. Việc quan hệ Giang Ngọc Yến tiến cảnh tu vi, các chúng nữ cũng không tốt tùy tiện mở miệng. Nhưng các nàng đích sắc rất hiếu kỳ, trong lòng ẩn ẩn có cái ngờ tới. Nhìn thấy Chu Trần từ trong nhà đi ra, toàn bộ đưa ánh mắt nhìn phía Liên Tinh. Hiển nhiên là lần nữa đem nan đề quăng cho nàng. Liên Tinh trầm mặc không nói, cũng không muốn hỏi Chu Trần loại sự tình này. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Trần tất nhiên để cho Giang Ngọc Yến nhanh chóng để thăng cảnh giới, vậy tất nhiên là có thâm ý của hắn. Liên từ trước đến nay luôn chiều Hoàng Dung, cũng không lên tiếng đặt câu hỏi. Nhưng để các nàng bất ngờ là Chu Trần lại chủ động nói, nương tử nhóm, có phải hay không rất hiếu kỳ? Ta bắt cho Ngọc Yến cái gì võ giả trở về? Chúng nữ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thống nhất gật đầu một cái. Ngoại trừ về sau tiểu long nữ Lý Mạc Sầu, những người khác đều nhìn qua hấp công đại pháp. Cũng biết công pháp này, tuy là có thể thôn vệ tu hành người khác võ học, nhưng thôn vệ nội lực, sẽ hao tổn đi 8-9 phần 10. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, cho dù là Chu Trần chào cái đại tông sư tới. Giang Ngọc Yến đem luyện hóa sau, nhiều nhất có thể đột phá đến tông sư trung kỳ cũng không tệ rồi. Nhưng hiện nay Giang Ngọc Yến đột phá cảnh giới quá lớn, để các nàng trong lòng toát ra cái phỏng đoán, dường như vì nghiệm chứng cách nghĩ của các nàng. Chu Trần nhíu mày, lười biếng nói: "Không tệ, chính là các ngươi nghĩ như vậy. Vừa mới đi ra ngoài thuận tay bắt cái lục địa thần tiên trở về, ngược lại ngày mai liền có thể đột phá đến kim đăng kỳ, có thể thích hợp bại lộ phía dưới thực lực chân thật." Đang nói ra lời nói này lúc, hắn đã chuẩn bị kỹ càng nên đón chúng nữ ánh mắt sùng bái. Một tháng phía trước, Chu Trần còn là một cái không thể tu hành võ đạo phàm nhân. Sau một tháng, hắn đã có thể tốn thức treo lên đánh được vinh dự, đứng tại võ giả đỉnh phong lục địa thần tiên cảnh võ giả. Phóng nhãn một đám người xuyên việt bên trong, tấn cấp tốc độ cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu. Mặc dù lấy tu tiên thủ đoạn khi dễ võ giả, hơi có một chút không tốt lắm. Nhưng để cho Chu Trần có chút bất ngờ là, Hoàng Dung cùng Liên Tinh cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy hắn. Trong mắt không có nửa phần ngoài ý muốn, cái này phía dưới Chu Trần nhịn không được. Các ngươi không hiếu kỳ, không kinh ngạc sao? Hoàng Dung lườm hắn một cái, không thèm để ý hắn. Chu Trần cho nàng bộ quần áo kia, cùng để cho nàng ăn vào đan dược, cũng có thể làm cho chính mình cái này tiểu tông sư, tại lục địa thần tiên cảnh phía dưới vô địch thủ. Chu Trần bản thân có thể đánh thắng lục địa thần tiên cảnh, các nàng là tuyệt không ngoài ý muốn. Nàng và Liên Tinh là sớm đã có đoán trước, nhưng cái khác chúng nữ nhưng không biết. Các nàng sở dĩ không nói chuyện, hoàn toàn là bị khiếp sợ, không biết làm sao mở miệng. Lục địa thần tiên cảnh võ giả, trong lòng bọn họ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Dù sao đối với chúng nữ thân phận địa vị không thấp, cho dù là đại tông sư, ngẫu nhiên cũng có thể gặp được mấy cái. Nhưng lục địa thần tiên hoàn toàn khác biệt, đến đó cái tu vi võ giả, cơ hồ toàn bộ đều ẩn thế không ra, phải tranh lấy đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đừng nói là môn phái nào trưởng môn, cho dù ngươi là một nước hoàng đế, bọn hắn cũng chưa chắc chịu rời núi giúp ngươi. Trong đó lại lấy tiểu long nữ kinh ngạc nhất. Trần Nhi, ngươi cũng có thể đánh thắng lục địa thần tiên cảnh võ giả. Còn lại chúng nữ hoặc là tới sớm đi, hoặc là ít nhiều biết chút Chu Trần bản sự. Cho dù là cùng hắn đồng thời tới Lý Mạc Sầu, cũng có Chu Trần cho huyễn ảnh ngủ Đông Hải Trâm. Chỉ có tiểu long nữ từ đầu đến cuối, cũng chỉ là đoán được Chu Trần rất lợi hại. Cùng lấy trước kia cái, trốn ở phòng ngủ mình thiếu niên bất đồng rồi. Nhưng đến cùng lợi hại tới trình độ nào, nàng cũng không có cụ thể khái niệm. Chu Trần cười an ủi. Ân, bất quá là tương đối kém loại kia, tương đối mạnh còn không có gặp bữa. Hắn chỗ này còn nói lời nói, cơ thể đã bị mấy cái tay nhỏ sờ lấy. Liên Tinh Lý Mạc Sầu Lý Hàn Y Liễu, tam nữ đang trên người hắn hồ loạn mạc tắc lấy. Từ trên xuống dưới đều sờ soạn mấy lần sau, tam nữ mới chăm miệng một lời thở phào một cái. Lần sau không cần tùy tiện đối với loại kia võ giả ra tay a. Vạn nhất ngươi bị thương rồi làm sao bây giờ? Chu Trần một tay lấy tam nữ ôm vào trong ngực, lần lượt ở trên mặt hôn một cái. Tốt, ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Nói thực ra, trong mắt hắn, Liên Tinh cùng Lý Mạc Sầu sẽ lo lắng. Chính mình có bị thương hay không, cái này cũng không ngoại ý muốn gì. Hai nữ tuổi lớn hơn chút, đối với trong tình cảm tâm tư cũng hơi kín đáo. Nhưng xưa nay thanh lãnh tự kiềm chế Lý Hàn Y Liễu cũng sẽ trước tiên lo lắng cho mình có bị thương hay không. Nhìn thấy tam nữ cử động đi qua, còn lại chúng nữ biểu lộ càng cổ quái. Ít nhất trên một điểm này, các nàng đích sắc không có tam nữ như vậy quan tâm nhập vi. Trong đó lại lấy Giang Ngọc Yến trong lòng nhất là ảo não. dù sao Chu Trần đi ra ngoài chào võ giả, là bắt trở lại cho nàng tu luyện. Nhưng nàng bị cảnh giới tăng lên cực lớn vui sướng bao vây. Cho tới bây giờ đều quên hỏi một tiếng, Chu Trần có bị thương hay không? Hoàng Dung vẫn như cũng là bộ kia buồn bực ngán ngẩm bộ dáng. Nàng và những người khác ý nghĩ khác biệt, vô điều kiện mà tin tưởng lấy Chu Trần, cho nên căn bản không lo lắng Chu Trần sẽ thụ thương. Nhìn ra chúng nữ cảm xúc có chút rơi xuống, Chu Trần không thể làm gì khác hơn là lần lượt trấn an. "Tốt, ta đây không phải không có chuyện gì sao?" Hắn lần thứ nhất ý thức được lão bà nhiều, có đôi khi thật sự rất phiền phức. Người khác chỉ cần dỗ một cái, chính mình phải dỗ tám cái. Huống hồ hắn cũng chính xác không có quái chúng nữ ý tứ. Mỗi cái nữ tử tính cách khác biệt, chú ý điểm cũng sẽ có điều khác nhau. Giống như nếu thật gặp gỡ âm mưu quỷ cái gì, cái kia Hoàng Dung cùng Từ Bị Hùng, tuyệt đối là trước hết nhất vì chính mình nghĩ ra biện pháp. Nếu là có người cùng mình động thủ, cái kia Lý Hàn Y đi kiếm cùng Thanh Điệu Thương, sẽ trước tiên ra khỏi vỏ. Còn đối với chính mình yêu thuần túy nhất, nhất là không muốn xa rời chớ quá tiểu long nữ cùng Dung Nhi. Hai người bọn họ tất cả xem như không môn không phái, trong mắt thực chất chỉ có chính mình. Chu Trần thật vất vả đem các nàng dỗ tốt. Vốn là êm đẹp Hoàng Dung, lại cũng tự dưng túi phía dưới khuôn mặt đi. Chu Trần tính khí nhẫn lại, hảo ngôn trấn an một phen. Không có cách nào, người khác đều dỗ, nha đầu này cáo kỉnh cũng không thể không dỗ. Một bữa cơm ngạnh sinh sinh ăn hơn một cách giờ. Từ vừa mới bắt đầu Chu Trần móm chúng nữ, đến cuối cùng chúng nữ móm Chu Trần, cũng phải thua thiệt Chu Trần sức ăn tăng nhiều. Nếu không, mỗi người một đũa cũng đủ hắn uống một bầu. Cũng may có linh khí tiêu hóa đồ ăn, này mới khiến hắn không có bị trông đến. Một hồi vui cười đùa giỡn đi qua, Từ Bị Hùng lo lắng hỏi: "Trần Nhi, ngươi biết ngươi giết là chiều nào võ giả sao? Người trong giang hồ, kẻ giết người sớm muộn cũng sẽ bị người giết. Nói không chừng chết ở Chu Trần trong tay võ giả, sẽ có cái gì tông môn. Đến lúc đó lại tìm tới môn tới cũng là chuyện phiền toái. Vẫn là trước đó hỏi rõ rõ ràng, cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng." Chương 158. Thanh điệu tâm thái Chu Trần chậm chạp mà kiên định lắc đầu. "Ân, không biết. Trên đời này ẩn thế không ra lão quái vật nhiều như vậy. Hắn nào biết được chính mình lúc trước giết là cái nào? Chúng nữ cái này cũng mất biện pháp. Dù sao đối với lục địa thần tiên cảnh võ giả, cho dù là các nàng cũng không nắm giữ bao nhiêu tình báo. Mà Hoàng Dung chú ý điểm, rõ ràng liền cùng các nàng không giống nhau. Trần ca ca, vậy nếu là có lục địa thần tiên tìm tới cửa, ngươi có nắm chắc đối phó sao? So với phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, hay là trước xác nhận phe mình chiến lực càng thêm ổn thỏa?" Chu Trần nhún nhún vai, sao cũng được đạo. Khó mà nói, nhưng mà bình thường lục địa thần tiên không có vấn đề. Hoàng Dung một bên đâm trên bàn nhỏ chút, một mặt lười biếng nói: "Cái kia lục địa thần tiên, rốt cuộc muốn như thế nào phân chia? Lục địa thần tiên cái này cấp bậc, cụ thể cảnh giới là như thế nào phân chia, có rất ít người biết. Bởi vì không đến cảnh giới kia, căn bản vốn không biết rõ lục địa thần tiên đến cùng có như thế nào uy thế. Ta cũng không biết, ngược lại giống như là núi võ đang cái vị kia, hay là nam cách nổi danh kiếm khách. Hẳn là liền xem như cùng trong kính nhân vật cực kỳ mạnh a. Không có tự mình giao thủ qua, Chu Trần cũng không dám chắc chắn. Bất quá vẫn là không quên cho chúng nữ viên thuốc căn thần. Đi địa phương khác khó mà nói, nhưng ở An Cư thành phạm vi, tới bao nhiêu, giết bao nhiêu. Nguyên bản là có song trọng pháp trận, thập nhị tiên bộ còn kèm theo hợp kích tuyệt kỹ. Theo chính mình tu vi đề thăng, các nàng cũng có thể phát huy ra tiến hơn một bước chiến lực. Không chút khách khí nói, bình thường lục địa thần tiên đã không hư Chu Trần ra tay rồi. Có 3, 4 tên tiên bộ cùng nhau ra tay, đối phương chính là muốn chạy trốn, cũng rất khó có cơ hội. Cứ việc Chu Trần nói như vậy lấy, nhưng chúng nữ sắc mặt vẫn là không quá dễ nhìn. Dù sao đối với các nàng tới nói, cái kia cấp bậc võ giả quá mức xa xôi, thậm chí là không thể đụng vào tồn tại. Bất quá nhưng vào lúc này, Hoàng Dung trên thân truyền ra âm thanh nhỏ nhẹ giòn vang. Liền chúng nữ trong tầm mắt, Hoàng Dung từ tông sư trung kỳ đỉnh phong, đột phá đến tông sư hậu kỳ. Đúng vậy, vừa nói chuyện trò chuyện, cảnh giới liền tự động tại dâng đi lên. Cho dù là Liên Tinh cũng không khỏi có chút hâm mộ. Dung Nhi muội muội, này liền đột phá. Tỷ tỷ ta tu luyện tới tông sư hậu kỳ, nhưng hao tốn 20 năm công phu. Đây vẫn là nàng tiên phú bất phàm, lại có Mặc Ngọc Hàn Mai gia chỉ, tu luyện làm ít công to. Bằng không đều chưa hẳn có thể tại hơn 20 tuổi, liền thuận lợi đột phá đến tông sư hậu kỳ. Đến nỗi võ giả tầm thường, cho dù là cuối cùng cả đời, hao hết hơn 100 năm tuổi thọ, cũng chưa chắc có thể bước vào cảnh giới tông sư. Tại sao nói như thế, Tinh Nhi tỷ tỷ, ta mỗi ngày cũng rất cực khổ có hay không hảo? Hoàng Dung ngoài miệng nói như vậy, trên mặt ý cười cũng không dừng lại xuống. Cho dù nàng đối với con đường tu luyện không nhiều lắm hứng thú, nhưng nhìn xem cảnh giới không ngừng tăng gọn, cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy vui vẻ. Liên Tinh trong lúc nhất thời cũng không biết muốn làm sao phản bác. Lại nói theo lý thuyết, Hoàng Dung đích xác mỗi ngày đều rất khổ cực. Ngoại trừ cuốn lấy Chu Trần, thời gian còn lại đều đang suy nghĩ món ăn mới hệ, mỗi ngày đều đổi lấy bộ dáng tựa như nấu cơm. Trâm Luân nói rất hay, đắc tội ai cũng không cần đắc tội đâu biết. Nhất là chúng nữ đều bị hắn chủ nghệ chinh phục tình huống phía dưới. Hoàng Dung nếu là ngày nào bỏ gánh không làm, các nàng cũng không biết từ chỗ nào đi tìm mới có thể ăn được đồ ăn ngon như vậy. Chúng nữ liên tục xác định, Chu Trần đồng thời không cùng bọn hắn nói đùa. Chỉ cần không ra An Cư Thành, cái kia mặc kệ tới bao nhiêu địch nhân, Chu Trần đều có nắm chắc ứng phó, để các nàng trong lòng an tâm không thiếu. Theo bóng đêm dần khuya, chúng nữ cũng đều im lặng không nói. Đêm nay tất cả mọi người ngầm thừa nhận, đem thời gian để lại cho Thanh Điểu. Dù sao hai ngày trước liền hẳn là nàng. Chỉ có điều bởi vì tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu đến, cưỡng ép đem đoạn thời gian của nàng cho đoạn ra ngoài. Đợi đến chúng nữ toàn bộ trở về gian phòng, Hoàng Dung ngồi ở trên bàn đá dầu gì không vui. Chu Trần không có vội vã vào nhà, mà là ngồi xuống bên cạnh nàng. "Thế nào, Dung Nhi? Thật nham chán a, Trần ca ca, mang ta đi ra ngoài chơi có hay không hảo? Hoàng Dung lôi kéo ống tay áo của hắn, có chút nũng nịu tựa như đạo. Những ngày này nàng trong nhà nấu cơm, đi ra xa nhất môn, chính là đi hai con đường bên ngoài đi mua đồ ăn. Đối với nàng loại này nhảy thoát tính tình tới nói, quả thực là không cần quá khó nhịn. Chu Trần cũng nghĩ đến điểm này. Hoàng Dung bởi vì ưa thích chính mình, có thể chịu đựng ở trong thành cuộc sống nhàm chán. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng chỉ có thể ở trong thành ở lại. Ngược lại là chính mình sơ sót, Dung Nhi vốn cũng không thích hợp bị người cầu thúc. Từ bị Hùng cùng Thanh Điểu là nghĩ tới qua yên tâm thời gian. Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu tại phái của mộ, cũng sớm quen thuộc không tranh quyền thế sinh hoạt. Liên Tinh tính cách thanh nhã như nước, cũng không thèm để ý cách sống. Lý Hàn Y si mê kiếm đạo, chỉ cần có thể luyện kiếm, ở đâu đều như thế. Huống chi có tiên buộc làm buổi luyện, nàng cũng không thèm để ý chuyện khác. Giang Ngọc Yến trước đó nhận hết gặp chắc trở, bây giờ có thể thật tốt sinh hoạt cũng rất thỏa mãn. Chỉ có Hoàng Dung trời sinh là gái nhảy thoát tính tình, rất chán ghét đâu ra đấy, đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt. Chu Trần cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền phản xạ có điều kiện đáp ứng. "Hảo, ngày mai ta mang ngươi ra ngoài, đi cái ngươi rất yêu thích chỗ." Hoàng Dung bị hắn lời nói này bỏ sót. Đại não cấp tốc vận chuyển, suy tư hắn nói chỗ là cái nào. "Ân, ngươi nói là cái nào?" "Trần ca ca." Chu Trần cười không nói, đồng thời không có hiện tại liền nói cho nàng. Ngày mai đột phá đến kim đan cảnh, thích hợp bại lộ chút cũng không sao. Lại bồi tiếp Dung Nhi ở trong viện ngây người một lát, thưởng thức đoạn thời gian cảnh đêm sau. Hai người mới cùng nhau trở lại trong phòng. Tiếp đó tỉnh lược 3 vạn chữ, tỉnh lược 5 vạn chữ, tỉnh lược 10 vạn chữ. Cuối cùng mới đi đến được Thanh Điểu gian phòng. Thanh Điểu cũng biết hôm nay là ngày gì. Đã sớm ăn mặc tốt, chờ đợi hắn đến. Nói là ăn mặc, cũng bất quá chính là mặc vào, bình thường dứt khoát quần áo luyện công. Nhìn thấy Chu Trần sau, trên mặt mang mấy phần xấu hổ. Không biết tại sao, ngược lại khi thấy Chu Trần liền không muốn cho hắn hòa nhã. Chu Trần đối với cái này không ngần ngại chút nào, ngược lại chịu đau khổ cũng không phải chính mình. Nha, nha đầu cáo kỉnh. Thanh Điểu quay đầu đi, dùng sức đẩy hắn một cái. Ta không có. Không có, ngươi giúp cụp lấy cái khuôn mặt làm gì? Không muốn ta ở chỗ này ở, cùng lắm thì ta đi vị gấu trong phòng tốt. Chu Trần làm việc liền muốn đứng dậy. Thanh Điểu tay mắt lênh lẹ, lại một tay lấy hắn kéo trở về, gắt gao đem hắn chống đỡ tại bên giường. Chu Trần, ngươi lại lên mặt tiểu thư khí ta. Chu Trần vô tội nhún vai. Nào có, đây không phải nhìn ngươi không cao hứng sao? Từ xuyên qua tới nhận biết Thanh Điểu, hai người bọn hắn vẫn tại lẫn nhau mắng. Hắn sớm đã thành thói quen loại này giao lưu phương thức. Thanh Điểu đem hai tay của hắn đặt tại bên tường, gắt gao chế trụ cổ tay của hắn. Cho nên, ngươi liền có thể ở trước mặt ta xách những nữ nhân khác phải không? Được rồi, không của ngươi. Chu Trần cổ tay một cái xoay chuyển, ngược lại đem Thanh Điểu đặt ở bên tường. Ngoan, làm chính sự. Thanh Điểu nghe được ba chữ này, dưới thân thể ý thức lắc một cái. Chờ đã, lại, trò chuyện tiếp một lát. Nàng đối với ba chữ này sinh ra phản ứng quá khích. Một mặt là hưng phấn kích động, một mặt là sợ hãi bất an. Chương 159. Liên Tinh đề nghị Chu Trần nhìn hắn bộ dáng này, quay người ngồi trở lại trên giường, nghiêng chân tùy tiện đạo. A, làm gì còn phải đợi một chút? Ngươi không phải vẫn luôn không phục sao? Trong các cô, Thanh Điểu thái độ đối với hắn là đặc thù nhất. Ân, tiểu nha đầu không phục. Nàng là bởi vì không phục mới có thể chết nâng cao. Coi như cơ thể bị thu phục, tâm lý cũng vẫn như cũ không phục. Nhưng Chu Trần liền ưa thích, nàng cố này không nghe lời nhiệt tình. Cho nên hai lần trước, Chu Trần rời đi Thanh Điểu gian phòng thời điểm, Thanh Điểu đều biết khóc thành nước mắt người. Có câu châm ngôn nói rất hay, lực tác dụng là lẫn nhau. Theo lý thuyết, thương phấn tới cực điểm cùng đau đớn tới cực điểm, ý nào đó mà nói cũng là chung. Thanh Điểu leo lên, từ sau cóng cho hắn xoa nắn lấy bả vai. Ta muốn cùng ngươi trước tiên ở lâu thêm. Chủ yếu là hắn cảm thấy cùng Chu Trần thiết lập sự tình tới, thời gian trôi qua đặc biệt chậm chạp. Trước đó có thể phân cho thời gian của nàng, cũng liền hơn một canh giờ thì cũng thôi đi. Đêm nay hơn nửa đêm đều phải tại hắn bên này. Nàng cũng không dám nghĩ, chính mình còn không chịu thua. Chu Trần biết chơi ra hoa dạng gì. Chu Trần nhìn nàng bộ dáng này, cảm thấy lên đùa tâm tư. Bên trái đại lực, đúng, lại dùng thêm chút sức. Theo tu vi ngày càng tinh thâm, linh lực thời gian cảnh bội số cũng có đề thăng. Đã có thể cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua, cải biến thành 1:3 tỷ lệ. Chu Trần thư phục nằm lì ở trên giường, để cho Thanh Điểu ngồi ở trên thân, cho hắn làm toàn thân xoa bóp. Thanh Điểu tuy là không cam tâm như thế bị hắn sai xử, nhưng lại không thể làm gì. Ban ngày đánh, nàng đánh không lại, buổi tối đánh, nàng cũng đánh không lại. Vốn là nhận được thương đạo thánh thể sau, cho là có thể đủ thay đổi hạ chiến cục, nhưng vẫn như cũng không thể rút ngắn chênh lệch của song phương. Trước đó nàng và Từ Vị Hùng nhận được Chu Trần lúc, Chu Trần nhìn tâm cơ quá nặng, nói chung sẽ ở phương diện mũi, lấy nhà mình quận chúa niềm vui. Khi đó nàng còn có chút phản cảm, Chu Trần như vậy dáng vẻ cạnh cỡn bộ dáng, bây giờ lại đột nhiên có chút hoài niệm. Nếu là Chu Trần có thể giống đối với quận chúa như thế lấy lòng chính mình cũng sẽ không từ trước đến nay hắn làm đúng. Thật tình không biết Chu Trần từ trước đến nay là xem người phía dưới đồ ăn đĩa. Trong vòng một đêm lặng yên mà qua, rạng sáng hôm sau, Liên Tinh không cùng ngày xưa giống như, xuống cùng chúng nữ cùng nhau ăn điểm tâm. Thanh Điểu tỉnh rất sớm, Hoàng Dung rời giường làm điểm tâm thời điểm, nàng liền đã tỉnh. Nghiêm chỉnh mà nói, tối hôm qua cũng không tính là ngủ. Hôn mê sau một lúc, nửa đường tỉnh một lần, sau đó mới mê man thiết đi. Trong lúc ngủ mơ nàng thay đổi ngày xưa, bị Chu Trần áp chế cục diện. Xoay người nông nô đem ca hát, hung hăng đem Chu Trần dẫm ở dưới chân tùy ý trà đạp. Thỉnh thoảng, còn muốn trả thù tính chất hỏi hai câu. Khi dễ ta, ngươi gần nhất không phải rất ưa thích khi dễ ta sao? Có lẽ là ngủ được quá nặng, có lẽ là quá mức mỏi bệnh. tiểu nha đầu càng là bắt đầu nói đến chuyện hoang đường. Chu Trần ngồi ở một bên, nghe là dở khóc dở cười. Muốn nói không đau lòng nha đầu này là giả. Nha đầu này là thực sự không nghe lời, cũng thật không nguyện ý chịu vua. Phàm là chịu làm đúng. Chu Trần tự nhận lấy tính cách của mình, khả năng cao sẽ tùy ý nàng muốn làm gì thì làm. Ngược lại trước đó cũng không phải không có bị nha đầu này khi dễ qua. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác chính là không chịu cúi đầu, hai người cứ như vậy cứng lên. Chờ thanh điểu mơ mơ màng màng lúc tỉnh lại, đã mặt trời lên cao. Liền chúng cơm chưa đều ăn xong, xuống lầu liền gặp được Liên Tinh đang cùng Từ Vị Hùng ở trong viện đánh cờ. Nhìn thấy thanh điểu rời giường, hai nữ ý vị thâm trường nhìn lại. Thanh điểu chống đỡ thân thể ngồi một hồi, do dự rất lâu vẫn là lên tiếng hỏi: "Con chúa, Tinh Nhi tỷ tỷ, ta có thể hay không hỏi các ngươi chút chuyện?" Trong ngày thường tất cả mọi người tụ ở viện tử, nàng cũng không tiện khai trương miệng hỏi. Vừa vặn hôm nay tất cả mọi người không tại, cũng có thể hỏi một chút chất chứa vấn đề. Thanh điểu gần sát bên hai, đỏ mặt thấp giọng lẩm bẩm. Liên Tinh cùng Từ Vị Hùng sau khi nghe xong, liếc nhau, che miệng cười nhẹ. Cái này còn không dễ giải quyết, thanh điểu muội muội cùng hắn làm lũng liền tốt. Thanh điểu muốn nghe đến câu nói này, sắc mặt đỏ hơn, liền tính thai đều nhiễm lên đỏ ửng. "Có thể, nhưng ta không biết a." Nàng chỉ cần nghĩ đến nũng nịu chẳng cảnh, cũng cảm giác toàn thân nổi da gà. Chớ nói chi là cùng từ trước đến nay không hợp nhau Chu Trần nũng nịu. "Ta xem hắn giống như rất nghe các ngươi lời nói nha. Vì cái gì hắn cùng ta liền không dạng này?" Vấn đề này Từ Vị Hùng cũng không biết thế nào nói. Liên Tinh cười trấn an: "Có lẽ là chúng ta tuổi khá lớn chút, hay là cho hắn ấn tượng đầu tiên liền như thế a. Nhưng ngươi cùng hắn từ trước đến nay là đối với Hoan Hỉ Hoan Gia, cả ngày đều mắng tới mắng đi. Ngươi nghe tỷ tỷ chỉ cần ngươi cùng hắn làm nũng, mặc kệ ngươi nói cái gì, hắn đều sẽ theo ngươi." Thanh điểu sắc mặt do dự, cũng không muốn cứ như vậy chịu thua. "Có thể, nhưng mấy ngày nay ta bị tên vô lại khi dễ rất thảm." Nàng đằng sau mấy chữ càng nói thanh âm càng nhỏ, cũng không muốn thừa nhận mấy lần thua trận. "Ta còn muốn lấy trả thù trở về đây." Liên Tinh nghĩ nghĩ sau, gần sát bên tai của hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm lấy. Thanh điểu sau khi nghe xong mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Có thật không? Tinh Nhi tỷ tỷ, làm như vậy liền có thể sao?" Liên Tinh rất khẳng định gật gật đầu. "Ngươi nghe ta, chỉ cần ngươi làm theo lời ta bảo, trước tiên túi đầu xuống cũng không có gì, sau đó hắn sẽ toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Ngươi muốn làm sao khi dễ hắn, còn không phải toàn bằng ngươi nói tính toán." Thanh điểu có chút không dám tin. Nàng có chút không tin, khốn nhiều chính mình thật lâu vấn đề, cứ như vậy mấy câu liền có thể giải quyết. Nhưng Liên Tinh là trong nội viện công nhận, rõ ràng nhất như thế nào nắm Chu Trần. Hoàng Dung loại kia không thèm nói đạo lý, cưỡng ép động thủ hành vi không thể phục chế. Cho nên Thanh điểu vẫn là có ý định tin Liên Tinh một lần. Chỉ cần mình đánh cuộc đúng, liền có thể rửa sạch nhục nhã. Liên Tinh nhưng là ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. "Đệ đệ, ngươi đừng trách tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng không muốn dạng này, nhưng vì đại gia có thể hài hòa ở chung, nói chung phải có một người đứng ra hy sinh." Lại nói nàng nhắc đề nghị, vốn là Chu Trần rất yêu thích phương thức, coi như khi dễ chết hắn, đoán chừng hắn còn hưng phấn hơn không được chứ. Chỉ là không biết tại sao, trừ bọn họ mấy cái bên ngoài, các chúng nữ đều còn tại trong mê ngủ. Tất cả đều là phó mệt muốn chết rồi bộ dáng. Mà Chu Trần sáng sớm lên tiếng chào, cũng thật sớm liền chạy ra ngoài. Lúc này Chu Trần đang tại an cư bên ngoài thành cùng Hoàng Dung giữa khu rừng trên đường nhỏ tản bộ. Nghe dòng suối nhỏ di động, cùng trong núi chim chóc kêu to. Hoàng Dung hưởng thụ lấy ngắn ngủi một chỗ thời gian. "Trần ca ca, chúng ta muốn đi đâu?" Chu Trần không có trả lời nàng, mà là vô vô dưới thân tiểu hắc tử. Tiểu hắc tử thấp giọng gầm rú một tiếng, thân hình cấp tốc phát sinh biến hóa. Tại trong Hoàng Dung ánh mắt kinh ngạc, tiểu hắc tử thân hình qua trong giây lát hoàn thành lột xác, chuyển biến làm toàn thân bao trùm lấy vảy màu xanh thanh long. Sau đó đột nhiên hướng trên không bật tới, trong chốc lát đi tới vạn mét trên không trung. Theo dần dần bước vào tầng mây, không khí cũng biến thành càng mỏng manh. Chu Trần đưa tay giương lên, một đạo thanh quang linh cháo che lại hắn cùng với Hoàng Dung quanh thân. Đây hết thể nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trên thực tế cũng là qua trong giây lát chuyện phát sinh. Chờ Hoàng Dung lúc phản ứng lại, hai người đã thân ở vạn mét không trung. Chương 160. Tọa giá thanh long, lên đường Hoàng Dung nhìn xem ngồi xuống tiểu hắc tử, cả người biểu lộ đều trở nên bắt đầu bặm mẻo. Tại Chu Trần trong dự liệu, nha đầu này hẳn là một mặt kinh ngạc, đối với cái này khó có thể tin. Kết quả một giây sau, Hoàng Dung phản ứng đầu tiên chính là một chút ôm bên người Chu Trần, hướng về hắn cánh tay hung hăng cắn xuống. Một hớp này tới vừa nhanh vừa đội, đau Chu Trần mắng nhiếc. Chờ Hoàng Dung lại há mồm thời điểm, Chu Trần trên cánh tay đã thêm ra, chỉnh chỉnh tề tề một loạt dấu răng. Bởi vì cắn quá mức dùng sức, phía trên còn để lại chút bóng ánh trong suốt nước bọt. Chu Trần hai mắt trừng trừng, chỉ vào Hoàng Dung nói không ra lời. "Ngươi điên rồi, cắn ta làm cái gì?" Hoàng Dung phi hừ nôn hai cái. "Lừa gạt thật hảo, tiểu hắc tử lại là đầu rồng. Ngươi đến cùng còn giấu giếm ta bao nhiêu chuyện?" Mặc dù đã sớm đoán được, Chu Trần che giấu không ít chuyện, nhưng tận mắt nhìn thấy tiểu hắc tử hoàn toàn biến dạng tư thái, vẫn là để nàng khó mà tiếp thu. Chính như hắn lúc trước không nghĩ ra, một đầu con lừa vì cái gì chạy nhanh như vậy, lại vì cái gì có thể dễ như trở bàn tay đạp chết tiên thiên võ giả. Nhưng Hoàng Dung như thế nào cũng không nghĩ tới, tiểu hắc tử bản thể lại là đầu rồng. Không đợi Chu Trần lại chỉ trích hai câu, Hoàng Dung lại hai tay để lại sau gót của hắn, hung hăng tại trên mặt hắn hôn một cái. "Bất quá xem ở ngươi hôm nay thái độ hảo như vậy, bản cô nương liền tha thứ ngươi." Bất kể nói thế nào, Chu Trần cuối cùng vẫn là chủ động cùng nàng thẳng thắn. Đối với nàng mà nói, đây đã là cái đầy đủ vui vẻ chuyện. "Ta là cái thứ nhất biết đến sao?" So sánh với Chu Trần giấu giếm hắn bao lâu, loại này không quan trọng chuyện. Nàng càng muốn biết có người hay không, so với mình biết tiên tri Chu Trần bí mật. Nữ nhân thắng bại dục chính là không hiểu thấu như vậy. Chu Trần đem nàng ôm vào lòng, nhìn xuống tiểu nội nước át môi đỏ. Dung Nhi cảm thấy, ngươi có phải hay không thứ nhất đâu? Hoàng Dung không hề nghĩ ngợi, liền nói: "Đương nhiên, chúc mừng ngươi đoán đúng, ngươi là người thứ nhất biết đến." Chu Trần trước kia thật đúng là không cùng khác chúng nữ nói qua. Nguyệt Nhi là cái thứ nhất biết được hắn tu tiên giả thân phận, nhưng liên quan tới tiểu Hắc Tử chuyện, hắn còn chưa kịp nói. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Dung Nhi chính là thứ nhất biết được. Hoàng Dung hai mắt như lúc mà nhìn chằm chằm vào Chu Trần, gắt gao nhìn qua hai con mắt của hắn. Nhìn một lúc lâu công phu sau, mới nhẹ giọng cười nói: "Tốt a, tin tưởng ngươi." Nói xong đứng dậy, nhẹ nhàng dậm chân ở dưới thân rồng. "Ta còn thực sự không có nghĩ rằng, tiểu Hắc Tử bản thể lại là đầu rồng." Mới đầu tại trong ý tưởng của nàng, tiểu Hắc Tử cũng chính là hiếm thấy kỳ chân dị thú. Dù sao cái này phương đại lục quá mức mênh mông, cũng không người nào biết nơi nào cất giấu loại nào dị thú. Mặc dù lớn lên giống lửa, đích thật là chưa nghe nói qua, nhưng không phải nói là dị thú, miễn cưỡng cũng coi là một cái giản giải. Chu Trần cải chính, tạm thời còn không tính, nói nhiều lắm thì bán long chi thân, nhất định phải nói lời nói xem như giao long. Nếu như là chân chính thanh long, cái kia tiểu Hắc Tử tu vi cảnh giới, ít nhất cũng tại hợp thể trở lên. Hoàng Dung lại là không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại đều không khác mấy, giao long cùng long cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Tại thế giới này mặc kệ là giao long cùng long, tất cả mọi người sẽ dùng thống nhất xưng hô. Nhất là tại Nam Cách gây sóng gió giao long nhiều nhất, không biết có bao nhiêu bị người chạm dưới kiếm. Trần Ca Ca lại nói, tiểu Hắc Tử là cảnh giới gì? Tốt nhất vẫn là đừng để người khác biết nó chân thân tốt hơn. Bằng không về sau, khó tránh khỏi có phiền phức tìm tới cửa. Thời đại này người người muốn nổi danh, tu hành võ đạo không phải là vì uy chấn thiên hạ sao? Còn có cái gì so tự tay chém giết con giao long, càng có thể để cho chính mình dương danh lập vạn. Chu Trần không có trực tiếp trả lời, mà là ra hiệu tiểu Hắc Tử thoáng hướng xuống bay chút. Tại Hoàng Dung trong tầm mắt, dưới chân phong cảnh vội vàng mà qua, núi non sông ngòi qua trong giây lát, chính là biến mất ở trong tầm mắt. Chính là như thế cái ngây người công phu, tiểu Hắc Tử không biết bay ra bao xa khoảng cách. Tiểu Hắc Tử bay nhanh như vậy. Trước kia bởi vì Chu Trần dùng linh lực vòng bảo hộ, đã cách trở phi hành tốc độ cao ở dưới cương phong. Tăng thêm tiểu Hắc Tử bay quá cao, hai mắt có thể đạt được chi địa đều là tầng mây, cũng nhìn không ra bay rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Lúc này thoáng giảm xuống độ cao, Hoàng Dung mới phát giác đến như thế một lát công phu, liền đã đi tới lớn minh biên cảnh. Thấy rõ chính mình cách mặt đất độ cao sau, Hoàng Dung không tự chủ trốn đến Chu Trần trong ngực. Lại nói, có phải hay không bay có chút quá cao? Cho dù nàng ngày bình thường lại là gà lớn, nhưng trung quy là cái nữ hải tử. Huống hồ không trung vạn mét độ cao, cho dù là tông sư võ giả té xuống, cũng sẽ rơi cái kết quả hải cốt không còn. Nghe chót mũi truyền đến thiếu nữ mùi thơm cơ thể, Chu Trần giữa hai lông mày sầu lo cũng tán đi mấy phần. Cái này còn không phải là tiểu Hắc Tử tốc độ cao nhất, nếu là hắn tốc độ cao nhất gấp rút lên đường mà nói, tốc độ còn có thể nâng lên khoảng 3 phần 10. Người nhà đầu này, cũng có sợ thời điểm a. Hoàng Dung lại đi trong ngực hắn hơi co lại, nhẹ nhàng bấm một cái bên hông thì mềm. Cao như vậy, đổi ai không sợ. Kỳ thực bộ dáng này cũng là giả vờ, nàng vẫn thật là một chút cũng không sợ. Hoặc có lẽ là không phải không sợ, mà là biết chỉ cần Chu Trần ở bên người, vậy hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, bay quá thấp bị người nhìn thấy làm sao bây giờ? Chu Trần không nhanh không chậm đạo. Thời đại này nơi đầu sóng ngọn gió, lúc nào cũng dễ dàng bị người nhầm vào. Hoàng Dung lúc này mới phản ứng lại. Không đúng rồi, tiểu Hắc Tử bay phương hướng này tựa như là Nam Tống. Nàng tổng cộng tới qua 2 lần lớn minh, vốn là cũng nhìn không ra là chỗ nào cùng cái nào. Nhưng bởi vì mấy phương vương triều chiến tranh liên tiếp phát sinh, cho nên lớn minh biên cảnh chú có trọng binh nắm tay. Cái này cũng là hắn vì cái gì, có thể trước tiên nhìn thấy chính mình, đã tiếp cận lớn minh biên giới nguyên nhân. Chu Trần tại bên thai nàng nhẹ nhàng hôn một nụ hôn. Đúng a, không phải là cùng ngươi nói sao? Trở về nhìn một chút phụ thân a. Hoàng Dung bị cái này hôn làm cho không biết làm sao, cả người đều trở nên nóng lên. Cơ thể cũng tại Chu Trần trong ngực nhăn nhó, muốn tránh thoát mà ra. Đừng, đừng hôn nơi đó. Nàng cái phản ứng này, đại đại vượt ra khỏi Chu Trần đoán trước. Ngươi điểm mẫn cảm ở chỗ này. Thời gian dài như vậy, thế mà không có phát hiện nha đầu này lỗ thai nhạy cảm như vậy. Sớm một chút phát hiện, sớm đã có biện pháp nắm nha đầu này. Hoàng Dung thầm nghĩ không ổn, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Vậy ta về sau muốn về nhà xem, có thể mang tiểu Hắc Tử đi ra không? Chu Trần khó tránh khỏi sẽ có thời điểm bận rộn. Nếu có thể nhận được Chu Trần đồng ý, để cho chính mình điều động tiểu Hắc Tử mà nói, vậy sau này liền dễ dàng hơn. Muốn đi nơi nào chơi? Còn không phải mình nói tính toán. Chu Trần công báo tư thủ nhéo nhéo cái mũi của nàng. Ngươi nói xem, tiểu Hắc Tử cùng ngươi nhận chủ. Trừ ta ra, chỉ có ngươi có thể ra lệnh cho tiểu Hắc Tử. Mặc dù cái mũi bị bóp có chút đau, nhưng trong lòng lại càng cao hứng. Khác chúng nữ cũng không có, cho dù là Tinh Nhi tỷ tỷ cũng không có. Vốn là tại trong Hoàng Dung nở tới, còn tưởng rằng trừ mình ra, ít nhất Tinh Nhi tỷ tỷ cũng sẽ cùng tiểu Hắc Tử, có loại kia đặc thù cảm ứng. Có thể theo như Trần Ca Ca lời nói tới lý giải, xem ra là chính mình đặc hữu. Cái này nhận chủ là cái gì nha? Ca Ca, là ta hiểu cái kia, nhận người nào đó làm chủ sao?